quý vị có gì thắc mắc trong vấn đề tu học, người có những gì điều có thông, cái vị có hỏi, rồi thầy biết được cái gì thì thầy sẽ chia sẻ cho.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên Diệu Tiến, thọ Bồ Tát, con ở tiểu bang Minnesota. Trước tiên con xin sám hối về việc xảy ra ngoài ý muốn tối hôm qua. Cũng vì cái con còn chấp cái thân này là của ta nên con không mạnh dạn mà trình với thầy. Thôi thì đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tái phạm và sẽ muốn pháp kính tăng và phát biểu không ngại. Vậy thì xin thầy đại từ đại bi, vì tất cả đại chúng trong phòng học của A Di Đà viện cũng như tất cả chư Bồ Tát vị lai cũng như chư Phật tử trên đài trong thời mật pháp này, xin thầy quan hỷ tha lỗi.
Lỗi gì mà tha không tha, nhưng mà các vị không thấy ra cái xử lý nên các vị còn có cái sự đó. Thì thôi, giờ đại khái quý vị có cái gì thắc mắc trên vấn đề tu học, vấn đề dụng công gì đó.
Dạ thì sau đây con xin trình cái sự tiến tu của con là trong thời gian mà học về cái kinh Viên Giác này á. Thì là trước tiên á, thì con xin nói sơ về cái kinh, về cái Viên Giác này. Cái định nghĩa của cái Viên Giác này đại ý nói về cái pháp thân Phật hay là cái tâm mà vô nhất Phật, hay nói rõ hơn là cái chân tâm của mình. Thì theo cái tâm của con thì con nghĩ như vậy, tại vì con thấy thầy giảng người là cũng như trong cái kinh này là nói về là mình quay về cái chân tâm của mình, cũng như là mình phải thấy rõ cái mình gì, là mình phải tu để mà mình thấy cái pháp thân của mình mới chứng Niết Bàn. Thì cái ngài mà Bồ Tát đầu tiên là Văn Thù Bồ Tát á, thì hỏi cái Đức Phật là cái nhân địa tu hành của Đức Phật đi vào cái pháp nào và tu theo cái phương cách nào mà chứng được cái Như Lai tánh, và ngài cũng nói là các vị Bồ Tát phải phát tâm tu hành như thế nào và chúng sanh trong thời mật pháp phải tu như thế nào để không dính vào cái tà kiến. Thì con theo con thầy dạy thì Đức Phật chỉ như thế này, thì là cũng vì do cái sự vô minh á, nó che đi cái pháp thân Phật của mình đi, thành ra thì từ cái vô minh đó mà mới sanh ra cái bản ngã thầy ta, vì cái bản ngã đó nó cứ chấp cái gì cũng có thật hết, thành ra mới trôi theo cái sanh tử luân hồi, rồi mới tới cái ngày thứ hai nữa là cái ngày Phổ Nhận, cái Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát mới nói là nếu tất cả là nguyện thì đâu cần phải tu đó, thì ngài thì theo ngài thì nói là nếu mà tất cả được nguyện thì người đâu cần gì phải tu, mà nếu mà không tu thì chúng sanh làm sao, nếu mà không tu thì chúng sanh làm sao biết cái đó nguyện, mà cứ là mà rồi mới qua tới ngài Phổ Nhãn mới nói là mà xin trình với Đức Phật, Đức Phật thì chỉ cho khi mình tu rồi mình phải nghĩa là văn tư tu, nghĩa là mình phải suy nghĩ làm sao mà để mình thực hành cái phương pháp làm sao để mình chứng được cái pháp thân của Phật, rồi mới xây vì chỗ đó mà mấy ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát mới nói là mà thì nếu mà mình nghĩ là nếu mà Phật nói nơi cái pháp thân của mình nó sẵn có trong con người mình đó, thì bây giờ nhưng mà vì mà cái sự vô minh nó che, thành ra rồi mình không có thấy đó, rồi mình cứ trôi lăn, thì ngài Kim Cang nói nếu mà như vậy rồi khi mà mình tu á, rồi mình tu rồi cái xong mà cái vốn mình là vốn và cái bản chất của mình là Phật rồi mình bị cái gì vô minh nó che, rồi cái mình bây giờ mình tu đi, mình tu cho cái vô minh nó tan biến đi, nó hiện pháp thân, rồi sau này cũng sẽ trở lại, rồi cái sự tu đó cũng sẽ trở lại Phật, mình trở lại cái Phật nó hay sao, mình cứ lòng vòng vậy sao, thì con hiểu là theo thể tại vì cũng giống như cái pháp thân, thí dụ như đó là một cái cục vàng đó, nó nằm ở trong quặng á, mà nếu mà mình lọc lựa cái quặng nó đi thì cái bản chất nó là vàng rồi, thì đương nhiên mà lọc ra rồi thì cũng là vàng, thì bây giờ thì nó đã vàng rồi, dù có là không lọc hay là cái nó cũng vẫn là nó là vàng, mà nghĩa là Phật nó cũng như là cái pháp thân của mình như vậy, nó vốn nó đã có sẵn vậy, nó không sanh không diệt, là không đi không tới gì hết, thì đương nhiên là vì cũng tại vì mình vô minh á, mình chấp nghĩ là cái thân này là thật, mình không có nhận là cái sự nguyện hoặc của sự diệt, thành ra nó mới sanh ra như vậy. Ngày qua cái ngày mà Di Lặc Bồ Tát á, về Di Lặc Bồ Tát mới nói về mới với chính Phật là làm sao mà chỉ cho chúng con biết cái phương pháp nào mà để mà tu 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 phương pháp nào để mà mình thoát khỏi cảnh luân hồi. Chứ lạ là mà cũng với lại những vị Bồ Tát mà sau khi mà nhập thế để mà độ sanh thì phải làm sao để mà biết đó là mà biết phương cách nào để mà độ sanh. Thì theo con nghĩ thì tại vì cái gì là Bồ Tát, tại vì sao mình sanh tử luân hồi là tại vì mình có cái bản ngã mình chắc mình là thật, thành ra mình mới đầu mình sanh ra rồi sự thương ghét, yêu thương, giận hờn, rồi đau, rồi khổ, đủ thứ. Chính mình coi mình là thật, thành ra là nó mới xảy ra như vậy. Chứ nếu mình đó mà mình không, nếu mình nhận biết được, mình nhận thức được đây là sự giả tạm thì mình sẽ thì mình sẽ không bị trôi trong cái luân hồi. Hơn nữa là vì sao mà có bản ngã là do cái, con nghĩ là cái ái nó làm cho mình nó che mờ đi cái chân tâm của mình đi. Mà con nghĩ rằng nếu mình trong thời gian, nếu mình tu á, mình tu mình biết đó là cái sự huyền ảo, sự cái giả tạm đó, mà mình cắt đứt cái ái đi, mình cắt đứt cái ái đi để mà mình tu hành, thì con nghĩ rằng khi mình đã, cái tâm mình đã lắng dịu rồi, thì con nghĩ rằng là cái trí tuệ mình sẽ hiện ra. Cái automatic cái trí tuệ mình nó hiện ra, tại vì mình khi mà cái tâm mình nó tịnh rồi, cái tham sân si mình nó đã diệt hẳn rồi mình thấy cái cổ đời này nó là uyển hoặc hết, mình phải nhận ra là cái thân này là không phải của mình, thì là con nghĩ rằng mình nhận như vậy là mình sẽ tu tiến thôi. Thì đương nhiên là cái mình không còn tham ái, còn cũng còn thao, không còn tham dục, không còn tất cả, không còn một cái tham ái gì nữa, thì đương nhiên cái con nghĩ rằng cái trí tuệ và cái từ bi mình nó sẽ hiện ra. Mà chính cái từ bi, có cái từ bi đó nó mới giết được cái ái đó. Cái từ bi, cái từ bi đó, đó nghĩa là mình thương mình làm mình phải thương cho chúng sanh, mà mình phải thấy là mình phải cái từ bi đó là mình phải vì mọi người, không phải vì mình. Nếu mình tu mà mình nghĩ ích kỷ cho mình đó, là mình không phải là từ bi, là không thể nào từ bi. Cái từ bi là phải vì chúng sanh. Con nghĩ là theo con tu á, theo con nghĩ là con phải vì chúng sanh, tại vì con không hiểu tại sao mà cái mà để con thấy rõ cái từ bi là con phải bố thí. Cái bố thí đó nó sẽ đánh ngã cái bản ngã của con, tại vì cái bố thí đó nó phát sinh ra cái từ bi và cái trí tuệ, mà cái trí tuệ chính là để cho mình tiến tu. Nếu mà mình tu mình không có trí tuệ thì không bao giờ mình đi đến sự giải thoát hết. Con nghĩ như vậy, theo con như vậy là thứ nhất là phải có cái tâm từ bi. Mà nhưng mà là sao mà phải có tâm từ bi? Thứ nhất là mình phải tu tịnh nghiệp, cái nghĩa là cái mình phải tu cái tam nghiệp, là thân khẩu ý của mình, nói năng hành động mình nó phải đúng với chân lý. Có nghĩa là cái giới đối với con là cái giới rất quan trọng, cái đường tu của con cái giới là phải quan trọng. Chính cái giới nó bảo dưỡng cho con, nó làm cho con không được làm những cái điều ác, thì không và con sẽ làm được điều thiện, tại vì cái giới nó cổ con. Là con thấy con quan trọng nhất trong cuộc đời tu của con là cái giới. Cái giới nó nhắc nhở con, nó nhắc nhở con từ giây, từng phút, từng sắc na. Nghĩa là khi con nói, rồi khi á, chính thầy dạy con là một ngày mình á, là khi đó khi mình bực trong 24 tiếng mình phải, thí dụ một tiếng mình phải quay là nãy giờ mình làm cái gì á, mình có phạm gì, hỏi gì không ha, mình có cái gì ha, mình có vọng ngữ hay không ha, hay là cái sự đi đứng của mình, hay là cái sự trong cái nghĩa là cái ngũ giới, cái đó thứ nhất là không sắc sanh, không tà dâm, không vọng ngữ, không trộm cắp và không uống rượu. Cái con nghĩ là cái vọng ngữ nó rất là quan trọng. Cái lời ăn tiếng nói của mình nó rất là quan trọng. Và cái ý đó là cái ý đó, có nghĩa là con nghĩ rằng đây là cái gián tiếp Phật nói mình phải cái năm cái ngũ giới này, tức là thân khẩu ý. Đó là cái tu tam nghiệp. Là con phải, nghĩa là cái giới là lúc nào cũng đi kế bên con trong 24, trong 24, nghĩa là không rời với con. Thì con nghĩ rằng cái đó nó sẽ làm, khi mà con đã tịnh rồi là cái từ bi con nó mở rộng, và cái trí tuệ con nó đương nhiên nó automatic nó hiện ra. Thì đương nhiên khi mà con nói thật cái thầy á, khi mà con rất kính pháp và kính tăng, con rất tôn trọng cái đó, thì vì cái lòng kính của mình nó làm cho sự từ bi, cái sự trong lòng của mình nó được an lạc, thanh thản đi. Thành ra vì sao mà con bố thí là con hạnh, con phát nguyện, con bố thí là để cái ngã con nó dẹp xuống. Mà một khi con tu là con phải không còn thấy cái bản ngã của con, là con phải vì chúng sanh, và con là theo là con phải vì chúng sanh. Tất cả mình tu là mình không còn thấy mình nữa, mà mình phải tất cả là vì chúng sanh, rồi con sẽ đi đến sự thanh tịnh của cái tâm linh con. Thì trong cái kinh Duyên Giác này, theo con tóm gọn lại để ý là cái nghĩa là mình phải biết quyển đi quyển và giác quyển, là con thấy chỉ như vậy thôi, chỉ thấy là và mình phải lúc nào mà phải quay về cái chân tâm của mình. Để cái chân tâm của mình á là có nghĩa là nó như như bất động, nghĩa là nó không sanh không diệt, là chính mình. Tại vì mình nó vô minh, tại vì mình cho con, tại vì nếu bây giờ con phải quán cái thân của con là không là thật của con, thì là con cứ bám chặt cái đó. Và thứ nhất là cái giới nó giữ con, và thứ hai là con cứ quán cái đó. Mà thì con nghĩ là trên đường tu con sẽ thành công. Thì trong cái kinh Duyên Giác này á, thì Đức Phật chỉ là những cái vị Bồ Tát rồi nói là con theo con bọn lại là chỉ có cái là mình phải có một cái trí tuệ, làm sao mình biết, mình phải biết quyển liền quyển và giác quyển. Và khi mà giác quyển rồi thì luôn là lúc tâm mình thanh tịnh, và con cái pháp thân con hiện ra là theo con hiểu như vậy á. Thì mà không biết có phải như vậy không, nhưng mà theo con thì con theo cái sự tu tập của con như vậy đó, là theo những lời thầy dạy, những từ trong 11 tháng nay con theo thầy, thì thầy nói sao con nghe vậy, là con cũng sau khi bài học đó rồi con sẽ tư duy rồi con cứ mà trước khi gặp thầy á, con không có biết gì hết, con chỉ biết niệm Phật là đi đứng nằm ngồi thôi, ngoài ra về giáo pháp lý thì con không biết gì hết. Nhưng đầu tiên mà con đến thầy á, là cái buổi đầu mà học á, thì thầy dạy gì là trực chỉ nhân tâm kiết tánh, thì mà con không hiểu cái đó là cái gì, pháp bảo được cũng không hiểu cái gì hết. Nhưng mà tại vì á, sự tu hành của mình đó, mình thấy đó là từ đó cái thời cũng như là con không thể con diễn tả được, nhưng mà từ đó mà con đã ngộ rồi, con theo con phải quyết chí con theo. Thì bây giờ ngày hôm nay con trình với thầy như vậy là con đòi sự thu thập, là cũng nhờ ơn thầy mà con cái trí tuệ con nó mở. Nhưng mà con dù có học kinh nào cái nào, nhưng mà lúc nào cái giới con là đầu tiên là đó là con trả ơn Phật, đó là con trả ơn Phật, là con phải hộ trì tam bảo và con phải bố thí cho đến khi con qua đời thôi. Đó là cái nguyện của con, là cái bố thí nó làm cho mình cái bản ngã mình, nghĩa là mình không có ích kỷ nữa, mình có là mình phải share cho chúng sanh, mình phải vì chúng sanh. Là vậy con, là con nhìn tất cả mọi người, con thấy lúc nào cũng vậy, mình phải nhìn lại mình chứ chính là mình thương chúng sanh chứ của mình đó. Đó thì là đó là một cái bài mà con nghĩ là kêu là một cái tư lương cho con, để khi mà con ở ngoài đời cũng vậy, với cái cuộc sống đảo lộn như thế này thì con phải dùng cái giới để mà bảo vệ cho con, để con không làm những cái điều ác, mà con phải tiếp tục con làm cái điều thiện theo cái bản nguyện của con đó. Thì đó con có bấy nhiêu để trình với thầy Di Đà Phật, xin thầy chứng minh cho con. Rồi bây giờ con biết trên live hiện giờ đang có rất nhiều Phật tử đang ghép live, thì bây giờ thôi con xin dừng ở đây. A Di Đà Phật kính thầy.
Rồi vị nào có bột tóc gì thêm không, có cái ý gì thêm không, có gì thắc mắc không?
Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con Minh Cảnh nha thầy. Dạ Nam Mô Di Đà Phật, hồi tuần rồi cái lớp học Lương Hoàng Sám ở Columbus có những câu hỏi mà bàn bạc lại thì quyết định là để hỏi thầy, thưa thầy.
Dạ. Dạ.
Hỏi câu hỏi đó là do một trong hai em sinh viên trường OSU dự cái lớp học tập Lương Hoàng Sám đó thầy. Hai em đó là Gia Phong với Tài. Dạ, rồi có Dương nữa, dạ, rồi có cũng Phật tử bình thường trực để đi học Lương Hoàng Sám là Diệu Trọng, dạ, đại khái vậy đó thầy. Thì câu hỏi là về cái hình tượng của tổ Đạt Ma thầy, cái tổ cầm một cái gậy, cầm một chiếc dài là biểu hiện cho cái gì, là cái câu thứ nhất. Là cái câu thứ hai là trong cái kinh Lương Hoàng Sám mà nói về địa ngục, cái này cái phần cuối của cuốn 4 thì nó nói hai câu, nói là quan trọng là và cuối cùng cuốn bốn này
là chương 8 hả?
Dạ chương thứ 8 đó thầy, cuối trường cuối phần thứ 8 dạ. Là có hai cái câu ngắn là để con đạo con xin phép đạo thầy. Quan trọng nhất là nhớ nghĩ cái khổ địa ngục mà phát Bồ đề tâm rồi tứ đẳng lục độ thì biểu hiện một cách thường trực, tứ điện và luật thông thì tự tại một cách như ý. Và một trong em sinh viên á là hỏi là tứ đẳng lục độ là gì, rồi tứ điện luật thông là gì. Rồi đó là cái câu hỏi thứ nhì. Rồi cái câu hỏi thứ ba là một trong hai em sinh viên đó có cũng như là tâm sự á là mà không giải thích được cái sự suy nghĩ của mình là gì được thì tôi mới hỏi mọi người á là sao thì mọi người trả lời không được. Là câu hỏi là cái người sinh viên đó có gặp một cô gái nào đó một lần không có quên được, bây giờ không quên được, thì cậu ta hỏi với mọi người là có cách nào mà quên mà không nghĩ tới cô gái đó được không, mà cậu ta không có xác định là có thương yêu gì cô đó hay không thì không có. Dạ chỉ có là quên được. Dạ đó là ba câu hỏi con xin phép con hỏi thầy, tại vì hồi tuần rồi cả lớp trả lời không được mấy cái môi di đà phật, con cảm ơn thầy trước.
Di đà phật câu hỏi cũng khó trả lời ha, nhưng mà thương người ta mà vô cớ đó mà không biết làm sao, mà không biết thương nó từ đâu mà giờ quên không được. Cái này là chắc là bị kêu là gì đó. Để cái mũi tên nó đâm vô rồi. Ok, giờ phải dứt cái mũi tên rồi. Ok, giờ trả lời cái câu trước. Ngày lục độ, ngày Bồ Đề Đạt Ma đó, ngày cầm cái viết giày ở trên, ngày cầm cái gậy, ở trên cái gậy có móc cái chiếc giày, thì nó có dụng nhiều cái ý nghĩa trong đó. Nhưng mà trên cái thực, trên cái sự đó, thì lúc mà thường chư tăng ni mà khi mà đi hành cước á, tức là đi gọi là du hóa hay là đi hóa độ chúng sanh hay là đi khất thực vân vân, thường là hay có cái gậy. Thứ nhất cái chánh yếu là để đuổi chó, trường hợp gặp những cái con chó nó tới đó thì vọng vọng cái cây, hay là thường có cái cây mà ở phía trên đầu nó có 8 cái lục lạc á, nhưng mà cái đó là thường người ta thiền sư mấy vị bên Trung Quốc, nhưng mà còn thường mấy người lớn tuổi thì đại khái cũng phải có cái cây gậy thì để chống vậy thôi. Nhưng mà sự thật sư tổ Đề Đạt Ma ngài có thần thông thì ngài cũng không cần phải cần những cái dụng cụ đó, nhưng mà đó là cái mà để hỗ trợ thôi. Rồi khi mà ngài đến Đông Độ, tức là ngài đến Trung Quốc, ngài hoằng pháp xong thì cái buổi hoằng pháp của ngài nó đã viên mãn. Thì khi ngài trở về Tây Vực đó, thì trong lúc mà khi ngài trở về như vậy thì trước đó thì là ngài bị gọi là có người ám hại, nên có cái đại khái là làm cái buổi lễ mà gọi là chôn cất ngài đàng hoàng. Nhưng mà khi mà cái nhân viên mà cái một vị quan đi từ Ấn Độ về thì mới thấy ngài đi giữa đường, thì mới hỏi sao ngài có mặt ở đây, thì ngài mới nói rằng là ngài đã hoằng pháp lợi sanh đã xong rồi, nhiệm vụ ngày xong ở Trung Quốc xong rồi, giờ ngày trở về Đông Độ, thì ngày trở về Ấn Độ. Thì sau đó ông quan mới về mới báo cho ông vua biết, có thấy ngài như vậy mà còn treo một chiếc giày nữa, thì cả triều đình mọi người đều không tin, thì mới quật cái mộ của ngài lên, thì sự thật thấy ở trong quan tài chỉ còn một chiếc giày thôi. Mà lịch sử cho biết rằng ông ấy ngày bị một lần ám hại đâu, hạ độc đâu. Mình thấy rằng trên con đường tu vậy chứ cũng có những người cũng còn cái tâm tập khí, vẫn còn những cái tâm ganh tị, đố kỵ. Nên lúc mà ngài đem những cái giáo pháp Đức Phật mà qua bên Trung Quốc mà ngài truyền bá đó, những cái thành của người Trung Quốc rất là nặng. họ vẫn còn giữ những cái kiểu mà cái chủ quan của họ, hay là những cái truyền thuyết thuộc về Khổng Tử đồ, hay là Mạnh Tử đồ đó, những cái giáo lý đó của là lão giáo đó, thì họ còn giữ mạnh lắm. Nên khi mà Thiền Tông mà đến thì đã phá những cái chấp, nên nhiều khi họ không chịu, hay là họ nghĩ rằng cái ông này đem những cái tà đạo đến, nên họ khởi cái tâm họ hại ngài. Thì cái đó nó rất là thường xảy ra, tại vì do cái quan niệm thành kiến riêng tư của mình, rồi mình không có hiểu thấu đáo, rồi mình chê những cái người gọi là xiển dương những cái pháp mà mình nghĩ rằng nó không đúng với cái kiểu của mình. Nên bởi vì chính cái chỗ đó mà sanh cái tâm nó phiền phức. Thì thấy cái sự việc này nó cũng xảy ra đúng hồi lúc mà thầy làm thầy giả cho Hòa Thượng Di Lực cũng vậy. Khi mà có người thỉnh ngài qua bên Đài Loan, mà khi mà ngài thuyết pháp thì qua bên đó rồi mới biết là một nhóm Phật tử mà họ theo cái đạo kêu là Quán Âm, kêu là cái chùa Quán Âm, thầy còn nhớ, thì họ đều mang một cái tín ngưỡng mê tín nhiều, mà cái vị thầy đó cũng hướng dẫn theo cái kiểu mê tín nhiều đó. Nhưng mà khi mà gặp hòa thượng xuyến dương cái Thiền Tông, mà Thiền Tông thì không có sự mê tín, mình đã phá những cái sự mê tín đó, nên lần sau cái là lẳng lặng mà đưa hòa thượng đi thôi, chứ không dám nữa. Cái kiểu tại vì nó không đúng theo cái chủ trương của họ, nên họ đã phá, họ đại khái không đồng ý. Thì sư tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng vậy, nhưng mà cũng may là chưa có hạ độc. Nếu mà hòa thượng mà bị hạ độc là thầy cũng gẫm cổ đèo rồi. Bởi vậy khi mà mình thấy một cái chủ trương, một cái con người, khi mà cái kia là pháp chấp, cái đó thì thuộc về cũng là pháp chấp, mà họ lọt vô trong cái mê tín thì cái rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Nên đại khái cuối cùng là ngài bị hạ độc. Nhưng mà đối với một bậc giác ngộ rồi, hay là kiến tánh rồi, cái sự gọi là những cái gì nó thuộc về vật chất hay là nó không bao giờ nó ảnh hưởng được tới họ. Họ có thể họ đủ cái phương pháp, chính Đức Phật cũng vậy, cũng đủ phương pháp tự trị bệnh mình, mà gọi là không để thân nó điều phục. Các ngài có thể làm như vậy, nhưng mà không, các ngài vẫn mang cái hình thức người, con người, nên các ngài cũng phải theo cái thông lệ thành trụ ngoại không, hay là đối với người thì là sinh già bệnh chết, nó không phải thể hiện những cái cảnh đó. Tuy nhiên khi mà cho mọi người thấy rằng cái sự giác ngộ của ngài khi mà ngài mất, được chôn như vậy, sự thật ngài không có mất đâu. Ngài có thể đại khái là mồ mả rồi vẫn còn yên nguyên như vậy, không có một cái gì mà cái có cái sự gọi là thay đổi, mà cái mồ nó bị xê xích hay là nó bị đập vỡ, những cái mồ họ đập cho ngài hay làm cho ngài khi chôn ngài vẫn yên nguyên. Nhưng mà khi quật lên rồi mới thấy ở trong hòm thì không có ngài, chỉ có một chiếc giày thôi. Thì ngài quẩy một chiếc giày, ngài về tay. Tuy rằng là nó có cái ý cái tượng trưng ở trong đạo, tức là cái sự gọi là bất nhị, tức là ngài đem cái giáo pháp đến và ngài ra đi nữa, cái giáo pháp nó vẫn tồn tại. Mình không có thể mình mang một chiếc giày được, nhớ cái đó, mình không thể mình mang một chiếc, mình luôn luôn phải mang đôi. Thì cái sự tương quan mà chiếc giày ngài để lại với cái chiếc giày ngài đem đi đó, nó đều là cái sự hỗ trợ lẫn nhau. Tức là cái giáo pháp dù rằng ngài đem đến cho dân Trung Quốc, và những cái giáo pháp ở trong cái tâm thức của ngài nó đều là cái sự tương quan với nhau, chứ nó không có cái sự sai biệt, không có sự sai biệt. Nó không có sự sai biệt, mà chỉ cho chúng sanh biết rằng nó chỉ có một cái chỉ là nhất thừa thôi, chỉ là nhất thừa, tức là Phật thừa, tức là chỉ thẳng về bản tâm, chứ nó không có hai. Cái giáo lý để lại, tại sao ngài không để lại đôi dép, mà ngài để lại một chiếc dép? Cái chiếc dép tượng trưng cho là một thôi, chứ không phải là hai. Thì cái mà cái ngài có và cái mà hiện tại ngài hướng dẫn cho chúng sanh, nó cũng là một. Nó cũng là một chứ không phải là hai, nó đều giống nhau. Ở chỗ đó thì cái sự tượng trưng nó cũng có nhiều cái nghĩa lắm, nó tùy theo cái sự hiểu biết của mỗi vị. đó, thì có thể giải thích theo kiểu này, giải thích theo kiểu kia, nhưng mà cái hiểu của thầy thì cũng là để lại cho người đời sau, hay là để lại cho những cái dân, những người dân Trung Quốc, hay là những cái vị thiền sư Trung Quốc thấy rằng cái giáo pháp của ngài đến gọi là với cái giáo pháp mà ở bên Tây Vực, cái chỗ mà ngài ở, hay là hiện thời Đức Phật, là nó cũng là một, chứ không có cái nào là khác biệt hết, không có nào là khác biệt. Và cái sự đó nó không bao giờ nó mất, dù rằng các vị chôn nó đi, nhưng mà nó vẫn tồn tại. Đó là theo cái hiểu của tinh thầy trên cái vấn đề mà cái hình tượng của Bồ Đề Đạt Ma. Đó, thì có thể rằng các vị có thể tư duy hay là hiểu theo cái hiểu của mình, không có cái ý nó là nhất định, tại vì cái sự việc đó là ở trên cái Đức Bồ Đề Đạt Ma. Nếu như có ngày mình hỏi thì nó chính xác hơn, còn cái này thì hỏi là theo cái sự tưởng của hay là cái sự hành trì của mỗi thầy, thì diễn giảng theo cái kiểu của mình thôi. Đó, thì theo cái kiểu của thầy thì thầy nghĩ là như vậy. Còn cái từ mà mấy cháu hỏi ở trong cái kinh là Lương Hoàng Sắc, ở trong có rất là nhiều từ, nào là tứ biện rồi lục thông. Lục thông thì cái dễ hiểu, còn tứ biện tức là bốn cái cách mà thuyết pháp á, bốn cái cách mà để nói đó, thì cái này thì nó thuộc về cái pháp số, thuộc về từ. Thì không có rõ cái chữ tứ biện này. Nhưng mà khi các vị hỏi thì thầy sẽ dành cái thời giờ, thì sẽ lật cái từ điển để thầy tra cái tứ biện này cho các vị. Thì hiển nhiên là tứ vô ngại trí hay tứ biện trí đó, thì thầy biết đó là bốn cái pháp mà một vị gọi là giác ngộ, hay một vị mà tu đạt á, thì có thể rằng dùng bốn cái pháp này. Ví dụ như người ta hỏi mình trả lời, tức là về trí biện hay là về cái sự thông, thông về cái trí, vân vân. Đó, thì nó có tới bốn cái lần, thì để coi thì sẽ lật cái từ điển để giải thích cái từ này cho các vị. Còn lục thông thì các vị dễ hiểu rồi, tức là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tịnh thông. Đó là sáu cái thông mà ở trong nhà Phật thường nói là một vị mà chứng quả là hán thì họ có được sáu cái thông này, tức là thiên nhãn thông, tức là con mắt, mình nói là con mắt trời đó cho nó dễ hiểu. Nhưng mà thiên nhãn thông này không phải là con mắt trời, mà thiên nhãn thông này tức là con mắt thấy xa. Mà con mắt thấy xa này không phải là nói về xa xăm, thí dụ như mình nhìn ở đây, mình nhìn thấy ở Việt Nam, ở đây mình nhìn thấy ở đâu tùy ý mình muốn, cõi tam thập tam thiên vân vân, mình thấy rõ ràng hết, cái là thiên nhãn thông. Nhưng mà thiên nhãn thông nó còn có nghĩa nữa là mình thấy được gọi là tương lai, thấy được cái ở cái đời sau của mình, mình sẽ sanh ở đâu, ở đâu, ở đâu, vân vân. Mình sinh ra ở nơi nào vân vân. Đó là do cái các ngài nhìn vô ở trong cái a la gia thức của mình á, thì mới thấy được cái nhân này thì sẽ ra cái quả kia vân vân. Thì các ngài thấy rõ những cái đó, thì cái nó về thuộc về cái phần thiên nhãn thông, nó có khả năng đó. Rồi thiên nhĩ thông tức là cái nghe xa, rồi tha tâm thông tức là thấy được cái tâm của người khác. Ví dụ người ta suy nghĩ cái gì, người ta tính cái gì, mình thấy rõ hết. Thần túc thông tức là có cái khả năng vân du đi chỗ này chỗ kia mà không có trở ngại. Ví dụ như họ có thể họ độn vách, họ gọi là tùy ý, họ đi vào ở trong cái tường hoặc là đi xuống nước một cách giống như bình thường, không có gì trở ngại. Hay là họ muốn đến chỗ nào đó thì họ, mình kêu cái cửa giống như là Thầy Thiên Đại Thánh nó nhúng một cái bay đi đại khái vậy. Nhưng mà họ không cần phải mang cái thân tướng, cứ cảnh giới nào do cái tâm họ định thì họ sẽ đến đó. Rồi cái túc mạng thông tức là biết được quá khứ, biết được đời trước của mình đã từng là cái gì, mình sinh ở đâu, mình gia đình ở đâu, cha mẹ tên gì, họ gì, làm nghề gì, vân vân. Đó rồi, nhưng mà đó là năm cái thông đó thì hầu như là ngoại đạo họ tu họ cũng có. Nên các vị thấy có nhiều vị gọi là ngoại đạo đó thì họ cũng có những cái thần thông đó. Mình sáng sát mình cứ tưởng đó là thuộc về Phật giáo mà không phải đâu, ngoại đạo họ có cái đó luôn. Trong kinh cũng có nói rõ cái đó. Và cái cuối cùng kêu là lậu tận thông. Cái lậu tận thông tức là cái mà trong tâm nó không còn những cái sự gọi là phiền não nữa. Những cái đó nó ngừng, những cái phiền não đó nó không còn rỉ ra nữa. Thì cái đó mới là đạo Phật có. Mà chánh yếu của cái sự tu hành nên là phải đạt đến cái chỗ lậu tận thông, chứ không phải là chỉ năm cái thông trước. Đó thì đó là lục thông. Còn lục độ thì các vị cũng biết rồi, lục độ vạn hạnh đó, tức là nói về cái pháp độ là đưa qua bên kia. Sáu cái pháp mà đưa chúng sanh từ bờ này qua bờ bên kia bằng cái cách của gọi là hàng Bồ Tát hành trì đó. Đó là căn bản trước là bố thí. Đó, rồi sau bố thí đó là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, gì nữa? Lục độ, bố thí.
Dạ là trí huệ. Dạ là
bố, thí, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là sáu thứ đó. Đó rồi tứ đẳng. Đẳng tức là nó là thẳng tắp, cái chữ đẳng nó cũng có nghĩa là thẳng tắp, cũng có nghĩa nó là vượt trội, hay là cái nghĩa nó là cao tột á, cái chữ đẳng đó. Thì có bốn thứ thì thầy cũng không rõ cái tứ đẳng nó là gì, chắc phải coi lại. Nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiện tiền. Tứ đẳng đó là bốn cái. Thôi thì chờ chút xíu thì lấy cái từ điển thì đọc luôn cái cho các vị. Cái này nó thuộc về từ ngữ. Trong đây nó không có cái chữ từ biện. Tứ biện tài á, bốn cái biện tài á, vô ngại á. Ok, tứ đẳng thì trong đây nó có giải thích nè. Tứ đẳng chỉ cho tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả, được nói trong phẩm tựa của Tăng Nhất A Hàm. Đó là tứ vô lượng tâm. Mà tứ đẳng cũng chỉ cho tự ngữ pháp và thân có khả năng hiển bày sự đẳng đồng của đạo chư Phật theo kinh Lăng Già. Thì tứ đẳng là tự đẳng, ngữ đẳng, pháp đẳng và thân đẳng. Chà, bây giờ thêm cái nữa là cũng là khó hiểu nữa rồi. Tự đẳng chư Phật ba đời đều gọi là Phật, kêu là tự đẳng. Ngữ đẳng chư Phật ba đời đều diễn nói chánh pháp bằng 64 thứ phạm âm, kêu là ngữ đẳng. Còn pháp đẳng chư Phật ba đời đều chứng được 37 phẩm bồ đề phần pháp. Thân đẳng là chư Phật ba đời đều có ba thân, pháp thân, báo thân và hóa thân. Tức là đồng đẳng á, tức là dù rằng Phật đời này, hiện tại, quá khứ, vị lai đi nữa, thì tất cả đều mang một cái danh tự là khi mà sanh lên cõi thế gian này thì các ngài chỉ có một vị Phật ra đời, thì tất cả những cái vị mà chứng ngộ đó thì kêu là Phật. Mà chỉ có thí dụ như Phật Thích Ca, nhưng mà khi ngài đại khái là cái giáo pháp của ngài nó mất rồi thì bắt đầu cái một vị Phật khác ra đời, thì đó là Đức Di Lặc đi nữa. Thì khi mà ngài hạ sanh rồi ngài thì ngài cũng chứng ngộ, cũng mang cái danh tự là Phật đó rồi. Nhưng mà các ngài á, khi mà diễn nói chánh pháp thì có tới 64 thứ phạm âm, tức là khi mà ngài thuyết pháp á, không phải chỉ có người nghe mà tất cả 64 loài đều được nghe hết đó. Tuy rằng một cái âm thanh mình nghe ngài nói bằng tiếng Việt, nhưng mà cái người Mỹ thì nghe là ngài đang nói tiếng Mỹ. À, rồi người đại khái loài thú nghe Đức Phật đang nói cái lời nói của loài thú vân vân. Tức là tùy theo cái chủng tử, tùy theo chủng tánh chúng sanh thì mỗi loài được nghe theo cái âm của mình, thì thường nó gồm có 64 phạm âm ở trong đó. Đó còn pháp đẳng, tức là tự đẳng, ngữ đẳng và pháp đẳng, thì dù chư Phật quá khứ hay hiện tại hay là tương lai đi nữa thì các ngài đều phải chứng được 37 phẩm mà trợ đạo, tức là 37 bồ đề phần. Tức là các vị nhớ rồi đó, tứ gì đó, tứ chánh cần, tứ như ý túc, tứ niệm xứ rồi đó, rồi ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, đó là 37 phẩm đó, thì các ngài đều chứng 37 phẩm đó hết. Dù rằng Phật hiện tại, Phật tương lai cũng vậy, hay là quá khứ Phật đi nữa, và cái thân đẳng cũng vậy, các ngài đều có ba thân hết: pháp thân, báo thân và hóa thân. Đó là tứ đẳng. Tứ đẳng chỉ cho bốn pháp có khả năng hiển bày thể bình đẳng của các pháp: chư pháp đẳng, phát tâm đẳng, đạo đẳng và từ bi bình đẳng. Đó là thêm nữa. Nó có, bởi vì khi mà các vị đụng vô từ rồi, nó rất là nhiều, nhiều cái nghĩa. Chứ không phải chỉ là một cái, thì tứ đẳng mà theo mình hiểu cái là từ bi hỷ xả thì nó dễ. Tứ đẳng lục thông thì trong cái trường hợp này, nhớ khổ địa ngục, phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ, tức là từ bi hỷ xả đó, người ta dùng trong cái đoạn này là từ bi hỷ xả, lục độ, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân, thì cái đó nó thường hiện tiền. Còn tứ biện, tức là tứ biện trí đó, thì nhớ hồi xưa thì có đọc cái đó, nhưng mà trong cái từ điển này là không có ghi, không có giải thích, không có cái từ đó. Thì để thì tìm xong rồi thầy sẽ giải thích cái từ đó cho mấy vị. Rồi cái câu thứ ba mà cháu nó bị lọt vô trường hợp mà thương cái người mà tự nhiên bây giờ làm sao mà quên được. Thì Đức Phật có dạy cái cách, chứ không phải là không, không phải dạy về cái tình yêu, mà ngài dạy cái cách mà để mình khi một cái phiền não nó đến đó, nó có những cái cách mình sử dụng. Không biết các vị nhớ có học cái bài đó không? Nhớ học cái bài mà Đức Phật có dạy cái cách đó, bốn cái pháp đó, đi sáu cái pháp lận, mà trong đó nó là có những cái pháp để đối trị, để đối trị lại. Thứ nhất cái một là mình có thể mình lìa, mình rời khỏi cái tạo cái nhân duyên để mình gặp lại người đó, rồi hoặc là dùng cái pháp hoán chuyển. Thì nhớ được đại khái là hoán chuyển, tức là mượn một cái hình tượng nào đó, thay vì mình mượn hình tượng thì bây giờ mình keep cái đầu óc mình busy, ví dụ mình bận rộn ở trong công việc vân vân, thì nó làm nguôi ngoai, hay là mình mượn một cái hình ảnh nào khác để mình thay thế vô cái đó. Rồi cái mà thì nhớ mạnh nhất là cái trường hợp gọi là trừ, tức là nó thì cái này nó cũng hơi khó. Nhưng mà ngài ví dụ giống như một vị lực sĩ mà cầm một cái đứa con nít hay một cái gì đó mà quăng một cách rất là dễ dàng, tức là hay là cái cuối cùng là ngậm miệng, gọi là cắn răng cày răng ngồi thiền định rồi gọi là chăm chú vô đề mục đó, thì đó là những cách mà Đức Phật dạy mà khi một phiền não nó xảy ra, thì cái phiền não đó nó gồm tất cả trong đó. Để thầy tìm lại cái bài đó rồi thì nhắc lại cho các vị có những cái pháp đó. Hồi chiều thầy còn gặp mà không biết thầy ghi trong cái cuốn sách nào, cuốn tập nào đó, để có gì thì đọc lại cái chỗ đó để cho các vị giúp đỡ cho cháu. Hoặc giả vị nào mà có kinh nghiệm, người nào mà yêu nhiều đó, kinh nghiệm chỉ lại làm sao mà gọi là diệt được cái giải quyết được cái yêu của mình đó. Các vị có cái cách nào mà giúp cho cháu không, khi mà tự nhiên bây giờ thương một người dính vô đó, biết làm sao bỏ cái tư tưởng ở đây xuống làm gì hả? Dùng quán bất tịnh cũng hay. Trong đây thì có ghi là bốn bảy cái thứ mà cách mà trừ lậu hoặc thôi à, nhưng mà có cái cách mà ngài chỉ cho cái cách mà để khi mà trừ những cái bệnh kêu là phiền não đó, cái đó nó nằm một trong những cái phiền não đó, thì nó cũng có cái cách để nó trị. Không biết vị nào thì nghĩ là về cộng có ghi cái bài mấy cái bài đó coi. Nhưng mà thường á là khi mà thương một người mà nó tự nhiên mà nó đến mà mình khó quên á, sự thật nó ngộ lắm, khi mà mình có cái tâm mình càng đẩy nó thì nó cứ vờn vờn mình hoài. chỉ có cách thầy nghĩ là cái khoáng chuyển là dễ nhất. À, tức là mượn một cái hình tượng, thí dụ như mình hình ảnh về Phật, à, mình an trú trong hình ảnh Phật thì quả may mới khả dĩ. À, chứ còn càng muốn xua đuổi thì nó cứ túi hoài thôi. À, thì quán bất tịnh đó là theo cái phương pháp ở trong nhà Phật dạy đó. Hay, cái chú này cũng rất là hay, mà cũng nói lên được cái sự khó khăn của mình, rồi cầu những người khác giải tỏ cho tâm mình. Cái đó rất là hay, rất là hay. Thì đó, vị nào có kinh nghiệm đó thì có thể chỉ cho chú. À, theo thầy thì thầy nghĩ rằng chỉ có cái là mình dùng cái phương pháp mình dấn thân ở trong một cái sự việc nào đó, thí dụ hành Bồ Tát hạnh, hay là quán cái người đó giống như em mình hay người thân của mình, vân vân. À, còn theo cái phương pháp của bên Nguyên Thủy thì họ dạy rằng mình phải đối với sự thật, chứ mình không có dùng cái phương pháp phá lắp. À, tức là hãy nhìn kỹ cơ, mình thương người đó, nhưng mà cái gì thương đó, nhìn lại mình đó nha, chứ phải nhìn cái người đó, nhìn lại mình, hỏi cái gì thương, à, cái đầu thương, cái ý thương, nhưng mà cái ý đó là cái gì đó, rồi truy tìm cái nguồn gốc của nó, rồi cuối cùng thấy nó vốn không thật, thì lúc đó mới là buông, mới là rời được. À, tất cả là do cái sự tưởng tượng của mình, do cái mộng ảo của mình. Nên cái ái của chúng sanh nó ghê lắm, nó phải có những cái nó cũng do cái duyên nghiệp nhiều đời nữa. À, nhưng mà sự thật cái duyên đi nữa, nhưng mà nếu mà mình tuy cái nhân nó có, nhưng mà mình khéo tu tập, mình khéo chuẩn bị thì nó có thể nó vui đi lần lần, và nó bớt đi, và có thể nó dứt. À, chứ còn không, bởi vì muốn ra khỏi cái dục giới này không phải là đơn giản. Bởi vì phải có cái sự tu trì trước, phải có sự hành trì. Có những vị cũng đã từng ở trong cái ái dục mà bước ra đó, mà bước ra rồi cái sao rồi gặp những cái trường hợp khác cũng trở lại, chứ không phải là ấy đâu. Nó ghê gớm lắm cái đó. Nó bởi vì Đức Phật mới dạy rằng khi mà chưa đạt tới lậu tận thông á thì con không nên tự tin con. À, nhưng mà bởi vì Đức Phật mới dạy, mới nói rằng á, thì phải ta chỉ tin những người ở trong rừng, chứ ta không tin những người ngoài chợ. Là do đó thấy hai vị tỳ kheo, một vị gọi là ngồi ở trong rừng mà thiền định, với một người gọi là ngồi gần cái chợ mà thiền định, thì Đức Phật đi ngang qua dẫn ngài A Nan nói ta chỉ tin, ta không tin cái ông này mà tin ông kia. Tại vì ông kia dù ra ông ở trong rừng đó, ông thiền định mà ông ngủ lên ngủ xuống cũng không sao, tại vì sau đó nó không có cái gì nó gọi là lôi cuốn ông hết. Còn cái ông này á, tuy đã ông thiền định tốt, nhưng mà ngoại cảnh nó quá nhiều cái mà nó gọi là cám dỗ, nên rất là dễ sa ngã, rất dễ sa ngã. À, nên Đức Phật kỹ lắm, rất là kỹ, ngài rất là hay. À, bởi vì phải tăng ni, bất cứ Phật tử gì cũng phải lấy giới luật làm đầu là lý do đó. Chỉ có giới mới làm hàng rào cho mình được, mới bảo vệ mình được, chứ còn không thua, không là thua. Thì trở lại cái vấn đề chú đó chú hỏi đó, thì theo thầy thì thầy nghĩ rằng một là chú nên gọi là ngồi quan sát lại hay là trụ trong hơi thở, rồi khi mà vững cái tâm rồi bắt đầu là dùng cái phương pháp bất tịnh quán. Hồi xưa thầy cũng có cái tư tưởng tìm cái những cái phương pháp mà để tu bất tịnh quán. Lúc đó có một sư cô đem cái hình ảnh của một cái cô này, cô đẹp lắm, mà cô tự tử đó, mà cô nhảy từ ở trên là freeway, cô nhảy xuống mà nó chụp cái tấm hình cổ, mà cái đầu nó nét ra, cái mặt dòm không ra luôn, một cái mặt đấy thật với một cái mặt ấy, mà thầy nói để thầy xin cái hình đó rồi lâu quá rồi nó mất tiêu luôn. Để nhìn mà mình quán, dù rằng một người có đẹp cách mấy đi nữa, khi mà thiệt óc nó mở ra rồi, nó bể ra rồi, nó văng ra rồi, dòm thấy nóng lạnh, thấy sợ liền. À, đẹp cách mấy đi nữa, mà nhìn cái kiểu đó thiệt là thấy sợ, nóng lạnh thiệt. Bởi vì Phật mới nói rằng phải dùng cái bất tịnh quán như vậy thì mới ly được cái lòng tham ái, là dùng cái phương pháp đó. Quán mà tới khi mà nó kiểu... Mà nói rằng cái chú đó phải rất là hay, dám gọi là thật tâm, muốn nhờ tất cả mọi người giúp ý giùm cái vấn đề đó, cũng rất là hay, rất là đáng thương. Đáng thương.
Kính bạch, vừa rồi thầy hỏi về cái bài pháp mà bốn có bảy cái phương pháp mà Phật dạy á, đó là nằm ở trong bài Kinh Lậu Tận, là thầy giảng vào năm 2011 tới giờ đó. Cái Kinh Lậu Tận là có ba cái loại lậu tận, đó là dục lậu tận, vô minh lậu tận và hữu lậu tận. Và Đức Phật dạy là muốn diệt được á, ba cái lậu tận này á, phải đoạn trừ là phải dùng và bảy cái phương pháp đó. Một là cái kiến, tức là thấy biết á, cho nó rõ ràng đúng đắn. Cái hai là cái hộ, ba là ly, bốn là dụng, năm là nhẫn, sáu là từ và bảy là tư duy. Và xin phép thầy giảng cho đại chúng hiểu rõ thêm về bảy cái phương pháp đó, bảy cách để mà trừ lậu tận.
Thì hộ tức là hộ kỵ các căn, tức là muốn cho cái dục lậu hay là vô minh lậu mà nó đừng có khởi đó. Thì cái căn bản lậu là những cái gì nó rỉ ra, thí dụ như mình đang ngồi đây, cái mình nghĩ tưởng tới người này, mình nghĩ tưởng tới việc kia, đó là nó rỉ ra đó, tức là nó lậu hoặc á, nó rơi rụng ra, thì nó dẫn mình ở trong cái sự tư duy hay là đau khổ đó. Thì thầy chỉ nói đơn giản sơ sơ để các vị hiểu. Thì Đức Phật về muôn chỉ cho mình muốn diệt trừ những cái đó thì mình phải hộ các căn của mình, tức là mình phải thí dụ như mình đi đường thì con mắt mình nhìn cái này, mình nhìn cái kia, bởi mình nhìn cái hình ảnh này cái nó liên tưởng tới hình ảnh kia ở trong tâm thức của mình, nên chính cái đó mà những cái lậu nó phát xuất ra nữa. Thì bây giờ mình hộ các căn, đừng có cho nó tạo tác, đừng có cho các căn mình nó theo cái sắc thanh hương vị xuất pháp đó. Rồi kiến, tức là phải thấy biết cho nó trúng, kiến là thật sự thấy biết đó. Ly là tức là rời, có thể là mình rời cái môi trường hay mình rời đi những cái gì mà nó có cái tác động, nó cứ kích thích về cái sự việc đó. Thì mình phải rời khỏi cái chỗ đó, hay là mình tránh xa những cái chỗ đó. Dụng tức là nói về cái sự thọ dụng ở trong cái người của mình, hay là dùng những cái phương pháp nào mà nó mà mình đã học được để mình trừ khử những cái lậu hoặc đó. Rồi nhẫn tức là kham nhẫn, nhờ cái sự giống như mà tinh tấn hay là cái sự mà nhẫn chịu đó, thì mình mới vượt qua những cái, nhớ cái lậu này nó không có nghĩa trên cái vấn đề, trên cái hình thức về cái ý thức không đâu, mà nó những cái tập khí hay là những cái thói quen của mình đó. Đó, mình muốn trừ khử nó cũng phải qua cái sự nhẫn chịu. Thí dụ như cái người mà ngồi thiền đi, thì họ ngồi, thí dụ họ ngồi kiết già, mới đầu họ ngồi kiết già, họ ngồi có 5 phút, họ đau quá, cái là họ buông ra, họ cảm thấy nó khó chịu, nó bực bội, nó phiền não, vân vân. Nhưng mà nếu mà họ nhẫn chịu được 5 phút rồi, thì nhìn thêm 5 phút nữa, thì 5 phút đầu nó sẽ bớt đi dần dần. Hoặc là những cái sự việc nó đến với họ ở trong cái lúc đó, thì nếu mà họ dùng cái phương pháp nhẫn thì sẽ chịu được những cái hậu quả theo mà nó hiện ra đó. Nên phải dùng cái phương pháp nhẫn là chứ trừ, tức là nó có những cái cách mà mình áp dụng để mình trừ khử về những cái lậu hoặc đó. Nhớ lậu hoặc là những cái tư tưởng mà nó khởi hay nó đem đến phiền não cho mình đó, thì hãy dùng cái phương pháp gọi là trừ, tức là nó còn là hoán trừ cũng được, hay là dùng có những cái bài trước bài này nữa, nếu mà thầy nhớ là có dạy cái phương pháp kêu là hoán chuyển nè, rồi tức là thay đổi, thay thế đó, Đức Phật có dạy những cái pháp đó nữa. Còn cái trừ này là tức là dùng những cái pháp nào mà nó thích hợp để mà nó dẹp đi cái lậu hoặc của mình. Nhớ cái lậu hoặc là những cái phiền não mà nó khởi đến, hay nó sẽ khởi đến, hay là nó sẽ đem đến. Rồi cái tư duy tức là thầy nhớ là dùng cái kêu là răng cày răng á, lúc đó là ngồi tư duy trên cái đề mục đó. Đó, thì để bữa nào học lại cái bài này thì giải thích nó rõ ràng hơn cho các vị. Bữa nay là học về gọi là tựa là kinh Viên Giác, thì để khi nào học trở lại những cái bài kinh A Hàm, cái này nó thuộc trong bộ kinh A Hàm, Đức Phật có dạy đó.
Dạ Phật. Rồi quý vị có gì thắc mắc nữa không?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của con với những thành viên trong lớp học Lương Hoàng Cám ở Columbus. Con cảm ơn thầy, Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi thầy còn thiếu nợ một cái chưa có xong là tứ biện. Thầy để coi tứ biện trí đó, nhưng mà thầy nhớ là thầy có ghi ở trong cái quyển tập của thầy á, những cái từ á, về kêu là pháp số 1, 2, 3, 4, 5 tới 10 luôn, thầy nhớ thầy có ghi mấy cái đó. Rồi quý vị có gì thắc mắc không, có gì muốn hỏi không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, bạch thầy, kỳ rồi thì chúng ta học tới phẩm thứ 6, có nghĩa là nói về thanh tịnh huệ Bồ Tát, thì thầy mới có khai triển được một chút thì nó hết giờ. Thì con nhớ là có một đoạn thầy có nói là tự tánh duyên giác vốn là vô sở trụ, tùy theo tánh nhân duyên sở tác sanh khởi, chẳng thủ chẳng chứng, không có Bồ Tát và chúng sanh. Dạ, A Di Đà Phật, vậy là tự tánh của duyên giác vốn không có mê ngộ, không có năng sở, bởi tại vì là hàm thức của chúng con tự sanh trơn vọng, tự sanh mê ngộ mà thành đã có căn thân và thế giới. Vậy thì muốn thể nhập hay trở về với duyên giác tánh thì chỉ cần phải buông tất cả những tầm tình thức chấp trước. Nói thì dễ nhưng mà cái lý hành thì rất là khó. Cho nên sự tu chứng của chúng con thì bắt buộc là phải theo thứ lớp, phần đoạn, tiệm thứ. Giống như là thầy từng dạy vậy, là phải tu theo chẳng hạn tứ diệu đế, rồi bát chánh đạo, rồi thập vị nhân duyên. Thì hổm đài chúng con học như hồi nãy có một vị thiện hữu tri thức vừa trùng tiên hết bài lại đó. Thì cái phần đầu là nói là cái lý rốt ráo. Thì cái này là những bậc thượng căn thượng trí nghe là đốn ngộ nghe, chẳng hạn như trực chỉ chân tâm kiến đến thành Phật đó, là cái phẩm của Văn Thù và Phổ Hiền. Nhưng mà từ từ xuống thì chúng ta rõ ràng thấy là bắt đầu là có tiệm thứ rồi, có thứ lớp rồi, là có cách để tu hành rồi. Do đó mà con thấy muốn thể nhập vào cái này thì bắt buộc chúng con phải lựa con đường thứ hai, là phải theo tiệm thứ và tụ, phải có tu, có chứng, có thứ, có lớp. Dạ A Di Đà Phật, đó là ý con là như vậy, có phải như vậy không thầy?
A Di Đà Phật, phải nói rằng dự tiến á, gọi là trùng tiên lại tài rất là, phải là rất là khá, rất là khá. Có cái sự gọi là để ý trong vấn đề tu học, phải nói rất là khá. Tuy rằng những cái bài đã qua, nhưng mà vẫn còn nhớ được những cái đại cương đó của năm vị Bồ Tát. Trong cái phẩm viên giác có tất cả là 12 vị Bồ Tát hỏi Phật theo 12 cái căn cơ. Đức Phật tùy theo căn cơ đại diện cho 12 căn cơ của chúng sanh thì Đức Phật tùy theo đó mà Đức Phật giảng. Thì hiển nhiên phần đầu của Ngài Văn Thù Sư Lợi với Ngài Phổ Hiền, tức là Đức Phật chỉ về chỉ thẳng. Nhưng mà cái chánh yếu của cái phẩm đầu mình phải để ý là Đức Phật dạy về cái biết, bởi biết, dùng cái trí viên giác để mà thể nhập, để nhận ra cái bản tánh viên giác vốn sẵn có trong người của mình. Đó, rồi từ đó mà khởi tu, từ đó mà hành trì thì nó không lìa cái viên giác tánh. Rồi cái thứ hai là Đức Phật đã dạy về cái ly, hoặc là qua cái phẩm của Ngài Phổ Hiền, tức là ly quyển, tức là chứng được cái Phật tánh. Chỉ cần biết quyển chứ, biết quyển rồi ly quyển thì sẽ giác quyển. Mà giác quyển tức là chứng thể nhập được cái viên giác tánh. Đó là hai cái điểm đầu tiên mà của hai cái vị Bồ Tát mà hỏi Phật. Thì Đức Phật chỉ thẳng vào cái điểm đó. Thì sự thật khi nghe thì khó hiểu, nhưng mà sự thật thầy nghĩ cũng chẳng có gì khó hiểu. Nếu các vị nhớ khi lần đầu tiên khi mà thầy dạy, thầy có nhắc đi nhắc lại là thế giới này không phải của mình. Mình vốn ở trong cái biển giác, nhưng mà mình tự tư duy lại đi. Nhớ cái bài pháp, bài kinh này nó thuộc về ở trên con người của mình á. Trên con người của mình, khi các vị học, các vị phải nhớ nó nằm ở trên con người của mình, chứ không phải nằm ở bên ngoài. Tất cả những sự việc gì ngày hôm qua, dù tạo tác, dù gọi là thế nào đi nữa, thì ngay trong giờ phút này nó vốn không có. Nó không có. Thì tất cả dù rằng ngày hôm qua các vị nghĩ rằng các vị nghĩ trúng hay các vị nghĩ sai, các vị có nghĩ gọi là các vị có gọi là, thầy nói dùng dễ hiểu, các vị có chửi thề hay các vị có ngồi niệm Phật đi nữa thì nó cũng qua. Nó cũng qua. Nó vốn nó không có. Tất cả do duyên hợp hết. duyên thì nó tạo ra đó, nhưng mà cái bệnh hoạn của mình á, là mình đi theo, mình tạo ra cái vọng, rồi từ mình bị vọng nó cột mình thôi. Chứ bản thể mình vốn nó là viên giác, nó vô vốn nó là thanh tịnh. Tại tự mình tạo tác, nên khi cái tạo tác đó nó mới thành chủng tử, rồi chủng tử nó quay mình, rồi mình cuốn theo cái chủng tử đó, mình cuốn theo cái quay đó. Nên bởi vậy mình xa lìa với Phật tánh của mình. Nhưng mà cái Phật tánh viên giác của mình nó vốn nó có sẵn, cũng giống như cái tánh nghe của mình. Dù có âm thanh không có âm thanh nó cũng vẫn nghe, nó chưa bao giờ mất cái tánh nghe. Mà không phải có tiếng chuông mình mới nghe, không có tiếng chuông mình không nghe, nó vốn nó có mặt cái đó. Cũng giống như là mình vốn ở trong cái thanh tịnh, rồi tự nhiên tự trong người mình á, mình nháy mắt, rồi cái mình thấy đơm đớm. Tại mình nháy mà nó có đơm đớm, chứ sự thật nó đâu có, bản thể nó không có sanh đơm đớm, sanh hiện tượng này hiện tượng kia. Cũng giống như mà ở trong kinh nói, giống như là tại vì mình quên cái bản giác của mình, mình đi theo cái vọng niệm, rồi mình bị trôi lăn trong vọng niệm thôi. Nhưng mà tuy nhiên dù trôi lăn vọng niệm, cái bản giác nó chưa bao giờ mất, nó cũng vẫn lúc nào cũng có mặt ở đó. Dù rằng các vị hôm qua các vị có thành Phật đi nữa, hay các vị có là chúng sanh đi nữa, thì cái sự việc đó cũng là mộng thôi, là nó cũng chưa bao giờ nó đụng tới cái bản giác của các vị hết á. Cái tánh viên giác mình á, nó giống như thầy nói, bởi Đức Phật nói là con người ngày ví dụ nó giống như là quặng vàng vậy đó. Quặng vàng nó vốn nó có vàng, nếu nó không có vàng thì mình đãi cách mấy nó không cách nào ra vàng hết á. Mình luyện cách mấy cũng không ra vàng. Nếu các vị lấy cục đất ở phía sau nhà các vị luyện cách mấy đi, nó cũng không ra, không cách nào ra vàng được hết. Mà ở trong cái đất phía sau nhà các vị mà thật sự là mỏ vàng đi nữa, thì tôi rằng nó có cái tạp chất ở trong đó, như các vị luyện nó sẽ ra vàng. Mà khi nó ra vàng rồi mà kêu nó trở lại dính vô tạp chất thì nó dính không được nữa. Nên bởi vậy khi mà thành Phật rồi mà hỏi cái câu mà thành Phật rồi tại sao mà sợ khi nào trở lại làm chúng sanh á, thì Đức Phật nói là cái câu đó ngu ngơ, câu đó nó không có lý. Nhưng mà hỏi đã tại sao chúng sanh đã thành Phật rồi mà tại sao Đức Phật phải nói là còn là ở trong cái vô minh. Là thành Phật là hiển nhiên là tức là vàng nó có nhưng mà nó chưa có luyện thôi. Nó so sánh với cái mà đất ở phía sau nhà mình nó không phải là vàng. Thì hiển nhiên đất đó nó có vàng, nhưng mà vàng nó là tạ, nó là nhìn đại khái nó là giống như một vàng, nó pha trộn đầy trong đó. Nhưng mà khi luyện nó thành một cục vàng thì cái cục vàng đó thì không có thể trở lại mà thành một mà nó pha trộn nữa. Nên nói rằng là chúng sanh vốn thành Phật là chỗ đó, tức là nghe cho kỹ cái chỗ này quan trọng. Chúng sanh vốn thành Phật là tức là nghe cái bản giác như hiện tại nè. Nếu các vị ngồi các vị tư duy lại, các vị thấy nó cũng dễ tu, không có khó, cũng dễ hành chứ không phải khó hành. Đức Phật chỉ cái chỗ này dễ, cũng dễ thấy chứ không phải là khó thấy. Dễ thấy cái chỗ nào? Cái chánh yếu là lấy cái tri kiến biết rằng là mình vốn bản tánh mình là Phật, thì trụ ngay cái tâm Phật đó mà bắt đầu khởi xướng. Tất cả những cái gì trên hình thức mà mình thấy được, mình đụng được, mình suy nghĩ được vân vân, những cái đó nó không phải là thật, nó là mộng hết, nó là do duyên hợp của sáu trần, nó lưu ở trong tâm thức của mình. Thí dụ như bây giờ mình nhìn mình thấy đây là cái bông, sự thật do cái hình ảnh cái bông nó đã có sẵn ở trong tâm thức của mình. Rồi mình cho cái bông đó nó là thật, nhưng mà sự thật nó không khó, nó do nó là huyễn hết, không có thật, nó không thật thể. Hay nói cho rõ hơn là mình vốn mình không thuộc vào trong cái thế gian này, bản giác mình nó vốn nó thanh tịnh rồi. Giờ này các vị cũng là thành Phật rồi, chỉ cần các vị đừng có đem những cái quá khứ, hay đem những cái niệm tưởng về quá khứ, hay niệm tưởng lo về tương lai, tại những cái đó nó không có thật. Bây giờ tương lai, giờ dù rằng tương lai các vị có làm một cái gì đi nữa, có được cái gì đi nữa, cái sự việc đó nó chưa xảy ra, chưa chắc mình sẽ được cái sự việc đó. Nhưng mà ngay hiện tại nó rõ ràng, cái tánh hằng sáng, cái tánh Phật của mình nó rõ ràng. Chỉ cần mình đừng có, tại vì mình đem những cái chủng tử này chủng tử kia tới, nên mình quấy rối cái Phật tánh của mình thôi, mình quấy rối cái sự thanh tịnh của mình thôi. Cũng giống như là thầy nói rồi, tại vì mình bị hỗn tạp những cái tư tưởng này tư tưởng kia, nhưng mà bản tánh vắng lặng nó vốn lúc nào cũng có hết. Chỉ cần trở về ngay bản tánh vắng lặng ngay trong giờ phút này nè, các vị có cái bản tánh vắng lặng, hãy trú trong cái bản tánh vắng lặng đó là các vị đó là Phật rồi. Một vị Phật cũng ở trong trú trong cái bản tánh vắng lặng đó thôi. À, mà bản tánh vắng lặng này các vị còn cái hiển nhiên khi nói ấy, thì là thấy được như vậy, nhưng mà sự hành trì ấy, mình còn nghĩ tưởng, nên chính cái nghĩ tưởng đó cũng chưa có phải thật sự nó là viên giác. À, nó tức là nó chưa phải, nó vẫn còn qua cái ý tưởng mình tạo tác. Còn khi đến cái chỗ sự nhất như nó tự động, mà muốn đạt đến cái chỗ tự động này nè, mình đừng có tác ý gì hết á. Các vị đừng có tác ý gì nữa, đừng có tác ý thành Phật, đừng có tác ý mà gọi là xa rời chúng sanh, đừng có tác ý bất cứ tác ý gì á, nó đều là không phải viên giác tánh. Viên giác tánh không có tác ý, thí dụ như tiếng chuông, có tiếng chuông không tiếng chuông, cái tánh giác, cái tánh nghe của mình không cần phải tác ý là mình nghe không nghe, nó tự động nó có thôi à. Không biết cái chỗ này các vị có hiểu không? Dù rằng có nói không nói, các vị không cần tác ý, các vị cũng nghe nữa, tự động. Mà các vị tác ý muốn nghe, là cái sự tác ý đó là qua cái ý thức, chứ không phải ra qua cái tánh giác. Tánh giác nó vốn, nó thanh tịnh, nó vốn, nó bình đẳng, nó vốn nó là có mặt ngay đó vậy thôi à, không cần phải tác ý. Phải không? Hả? Các vị đâu cần tác ý muốn nghe đâu, phải không? Mà khi mà có âm thanh là các vị biết liền thôi, đâu cần phải tác ý muốn nghe. Mà khi mà các vị tác ý muốn nghe thì cái mà muốn nghe của các vị nó trở thành cái ý nghe, chứ không phải là cái bản giác của tánh nghe. Tánh nghe là nó lúc nào nó có mặt hết á. Nên chính cái chỗ mà tác ý đó là cái chỗ đó là cái chỗ sai. À, khi mình tác ý thì cái chỗ nó thành sai, tức là nó xa rồi. Bởi vậy chính là con người ở trong cái bản giác rồi. Nhưng mà tại mình tác ý muốn giữ cái bản giác, khi mình tác ý muốn giữ bản giác, tại mình sợ nó xa rời lìa. Thí dụ như thế này, thí dụ như các vị muốn nói rằng mình muốn cái tâm mình nó thanh tịnh nha, đừng có khởi một cái gì hết thì nó là thanh tịnh, đúng không? Nhưng bây giờ mình nói rằng bây giờ mình giữ cho cái tâm mình thanh tịnh, tức là mình vẫn còn tác ý giữ cái tâm thanh tịnh, thì cái tâm giữ đó cũng chưa có phải là nó làm cho tâm thanh tịnh được, tại vì nó còn cái giữ trong đó của tác ý, có sự giữ. Còn nếu mà thật sự cái tâm thanh tịnh không cần phải tác ý luôn ha, mà nó ở trong cái thanh tịnh tự động, nó thanh tịnh đó, thì đó mới là thật sự là cái viên giác tánh của mình nó là như vậy. Hiểu không? Các vị có hiểu không? Đó, nên mới thật vậy á. Chỉ cần á, ở trong con chỉ nhớ rằng á, tất cả những sự việc con đang sống trong thế gian này đều là huyễn hết á, đều là mộng hết, tất cả những sự việc đó là mộng. À, dù con có tu hay không tu, con có như thế nào đi nữa, nó đều là mộng hết, nó không có thật. Nắm cái chỗ đó trước cái đã, rồi bắt đầu dụng. À, nhớ mình có cái tánh viên giác này, nó không có dính vào tất cả những cái gì trên thế gian này hết, không có dính cái trúng, cái sai, cái phải, cái quấy. Tại trúng sai phải quấy là theo cái thường tình của thế gian, theo cái tánh của thế gian, thế đó là phải, thế đó là trái, vân vân. Mà những cái đó là do con người lập ra, chứ bản giác tánh, viên giác tánh của mình nó không có dính vào trong những cái đó. À, bởi vì đau khổ quá mới nghĩ tới vấn đề gọi là hạnh phúc, mới đi tìm hạnh phúc. Thì những cái tìm hạnh phúc đó để chi, để là nó là bề trái hay là bề ngược lại của cái đau khổ, hay là đau khổ là bề ngược của hạnh phúc thôi, chứ không có gì hết á. Mà cái hạnh phúc đau khổ là do gì? Do cái ý tưởng mình chấp vào trong đó thì nó bắt đầu nó mới hình thành được. Còn một người không có cái tác ý vào trong đó thì cái đau khổ đối với họ nó chẳng xi nhê, mà cái hạnh phúc của họ cũng không dính được họ, vân vân. À, cũng giống như bây giờ, thí dụ như một người mà cái tâm họ đang tư duy một cái, thì mượn một cái khác cho các vị thấy, giống như một cái người đang tư duy một cái vấn đề gì đó, thì sự hiện diện trước mặt cái người đó mà thế gian cho rằng là thích, nhưng mà đối với họ không giác, tại vì đầu óc họ bị mắc kẹt do chuyện khác, vân vân. Thì thay vì mắc kẹt do chuyện khác thì tâm họ, thay vì mắc kẹt do chuyện khác mà không, họ không cần mắc kẹt do chuyện khác, mà tâm họ ở trong cái bản giác viên giác tánh, nó trùm khắp đó. À, thì bởi vậy cái đó nó không có hạnh phúc, không có đau khổ thì cái đó thực sự là hạnh phúc. Tại vì nó không có cái gì, tại vì mình nó là tương sanh với nhau, có hạnh phúc sẽ có đau khổ à, nó tương sanh với nhau như vậy. Bây giờ mình đừng có cho cái gì nó tương sanh với nhau thì tức là chỉ có gì, cái tâm mình đừng tác ý cái gì hết. À, nên mới vậy mới nói là ở trong nhà Phật mới vậy đó, cứ là tùy duyên. À, khi đến mình làm xong rồi thôi, không dính mắc vào đó. Nếu mình còn dính mắc vào cái thiện thì nó sẽ có cái ác, nó sẽ dính vô. À, tức là còn phải sợ cái ác, còn phải bị cái ác nó phải điều khiển mình. Nên cái bậc giác ngộ rồi họ không có tạo tác niết bàn, mà họ cũng không sợ sanh tử. À, họ cũng không chán sanh tử, mà họ cũng không muốn vào niết bàn, hay là muốn hay không muốn họ không tác ý. Tại ý đó nó không phải là cái tánh viên giác, các vị hiểu không? Tại vì khi mình tác ý tức là mình làm dao động cái tâm mình rồi.
Cũng giống như bây giờ cái tâm của các vị đang thanh tịnh nè. À, nó không có một cái sự việc gì nó đang đến với các vị ở trong một yên lặng, nhu nhiếng. Tự nhiên các vị nghĩ rằng bây giờ mình muốn thanh tịnh. Thì khi mình khởi nghĩ muốn thanh tịnh tức là mình làm dao động cái tâm mình rồi. Các vị hiểu cái chỗ đó không? Nên với vị nói là Phật á, Ngài trụ ở trong cái viên giác tánh, Ngài dùng cái trí viên giác mà bắt đầu Ngài hành trì các pháp. Tức là sao? Tức là nói cho dễ hiểu á, là lúc nào á, mình cũng nhớ rằng tất cả các sự việc trên thế gian này nó đều là không thật. Nó đều là huyễn hết. Các vị không tin, các vị nhìn lại quá khứ của các vị đi. Mượn sự việc ngày hôm qua, dù các vị có ăn no đi nữa, dù các vị có giàu to đi nữa, hiện tại của các vị nhiêu đây là nó là nhiêu đây thôi. À, tất cả nó đều là huyễn hết. Dù rằng con các vị hay là vợ chồng các vị có tốt đẹp cái gì đi nữa, nó cũng là ngay trong giờ phút này, nó là thật sự các vị đang ở một mình, đang lonely, là vẫn là lonely ngay trong giờ phút này, nó là giờ phút này vậy thôi. À, nhưng mà cái rắc rối là tại vì mình đem cái sự việc quá khứ đó mình đem tới đây, nên nó làm cho đầu óc mình dính vào ở trong những cái sự kiện của quá khứ đó, rồi làm cho đầu óc mình nó dấn vào chỗ đó, tức là luân hồi là chỗ đó. À, chứ sự thật buông cái đó thì bản giác, viên giác tánh mình nó vốn nó đang trùm khắp. À, hiểu không? Hiểu viên giác tánh mình vốn trùm khắp không? Chỉ cần các vị đừng có khởi nghĩ cái gì hết, để một cái tâm nó bình thường, chuyện đến rồi làm, chuyện đi rồi thôi. Mà cái sự việc của mình làm, nó đến hay nó đi, nó cũng là quyển luôn. À, bởi vậy mới nói là, kêu là quyển tam đề á, là cái chỗ đó. Đức Phật dạy qua cái vị Bồ Tát thứ ba, thứ tư đó. Ngài kêu là dùng cái phương pháp kêu là quyển tam đề đó. Tức là hành trì cái phương pháp gọi là thấy, nhìn ra, thấy tất cả nó đều là quyển hết. Rồi từ cái quyển đó, rồi cái câu mà gọi là cô Diệu Tiến đưa ra rất là hay, là ba cái điểm, gọi là nhận thức được quyển, biết quyển, rồi giác ở trong cái quyển, ly quyển và giác ở trong cái quyển đó là mới là ly được quyển. Thì cái đó nó là trở về viên giác tánh, nó đơn giản chỉ như đó thôi. Biết quyển nó là bồ đề rồi, biết tất cả các quyển đó là bồ đề. Bởi vậy cái đầu tiên của hai vị Bồ Tát khi mà hỏi Phật đó, thì Đức Phật chỉ thẳng vào cái chỗ đó, chỉ thẳng vào. Mà các con chỉ vốn viên giác, có cái viên giác tánh là chỉ trụ trong viên giác tánh này hành trì. Cũng giống như bây giờ nè, thì nhắc lại lần nữa. Cũng giống như bây giờ khi cái sự việc nó xảy ra thì các vị sử dụng ngay trong giờ phút này. Mình đang ở trong một cái tâm thanh tịnh, đừng có dính mắc vào đâu hết. Rồi thí dụ như có người nhờ mình làm gì, thì ngay trong giờ phút đó đang nhờ đó mình xử sự thật. Hiểu thầy nói không? Tức là không có cần phải khửi rằng cái người này tốt, người này xấu, người này gọi là không tốt với mình phải đối xử không tốt. Đừng có đem những cái sự việc ở quá khứ mà đem vô hiện tại như đây, hiểu không? Thì lúc đó cái bản tánh mình mới nhìn chúng sanh bình đẳng là chỗ đó. Người thân, người oán gì nó đều là bình đẳng hết. Bình đẳng ngay trong giây phút này thôi. Đừng có đem cái thành kiến nào hết. Tức là hãy xử sự như các pháp đúng như nó là, hiểu không? Như vậy thôi. Nên với vậy khi mà sự việc, khi mà họ nhờ mình hay Đức Phật á, khi mà ngài hoằng pháp độ sanh, ngài không được, ngài không thấy ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng là cái chỗ đó. Tại vì ngài ở trong trụ, ở trong ngay cái giây phút viên giác tánh của ngài. Thì bây giờ cái đó mình có thể mình làm được, chỉ cần trụ trong viên giác tánh. Còn tất cả những sự việc gì, tất cả trên hình thức về làm việc gọi là trì giới hay bất cứ những cái sự việc gì đi nữa, nó đều là quyển hết. Để nó đối trị trong cái quyển nó phải có những cái phương pháp này, phương pháp kia. Nhưng mà những cái phương pháp đó dù trúng đi nữa nó cũng là quyển luôn. Quyển tức là nó không có thật. Nó là phương tiện, hiểu không? Phương tiện để mà cũng giống như cái người mà bị nghiện rượu, nghiện thuốc quá thì người ta mới dùng cho cái phương pháp mà dùng gọi là thuốc cai. Nhưng mà thuốc cai đó cũng tiện thôi. Nếu mà dựa vào cái phương tiện đó mà mạnh quá hay kẹt vào phương tiện đó mạnh quá thì nó trở thành cũng là bệnh luôn, hiểu không? À, bản giác nhớ, bản giác của mình á, nó vốn nó không có sanh, không có diệt. Ngay trong giờ phút này bản giác nó tròn đầy. Chỉ cần sống trọn với bản giác tròn đầy này, rồi từ trong cái bản giác tròn đầy này bắt đầu khởi dụng. Khởi dụng là sao? Khi chuyện đến mình làm. À, chuyện đi trở về trong cái sự tĩnh lặng. Nhớ luôn luôn trụ trong cái bản giác tánh của mình. Mình có bản giác tánh nè, phải không? Hiện tại nè. Phải bản giác, nghĩa là giác là biết rõ. Mà các vị đâu cần phải tác ý đâu, phải không? Các vị nhìn ở trên bàn á, tự nhiên các vị biết cái nào là cây thước, cái nào là cuốn sách, cái nào là cái máy ghi âm, cái nào là cái điện thoại. Các vị biết rõ ràng, không cần phải tác ý. Đó là cái bản giác của mình đó. Mà nếu như bây giờ trong lòng của các vị mà đang có cái suy nghĩ về con cái đi nữa, đứa con mình biết giờ này nó làm cái gì thì rõ ràng trước mắt mình mấy đồ vật mình đâu có biết cái nào lại nào đâu, phải không? Phải đúng không? Bởi vì tại sao? Tại mình rinh cái chuyện quá khứ đem tới đây, hay là mình rinh một cái hình ảnh ở đâu đó đem tới hiện tại, nên nó làm lu mờ đi. À, mình trụ vào đó, tức là giống cái tay mình nắm vào một cái vật gì rồi thì mình không có thể mình nắm những cái sự khác được, là lúc đó mình mất đi cái hoạt bát vạn năng của nó. Cũng giống như cái tánh giác của mình nè, mình trụ vào cái tâm mình nghĩ tới đứa con hay mình nghĩ tới người thân thì đầu óc nó bị trụ vô chỗ đó, thì mắt mình, trước mắt mình, mọi sự việc trước mắt mình không thấy, mình không biết, hiểu không? Mà muốn biết thì sao? Chỉ cần buông nó xuống, trở về cái viên giác tánh. Mà cái điên đảo, cái sai lầm của chúng bây giờ, các vị có ngồi đây, các vị có nghĩ tới con, nghĩ tới người thân vân vân, các vị chẳng làm gì được hết. À, nhưng mà nó khổ nổi đó là cái thói quen. À, nó cứ suy nghĩ cái đó, rồi bởi suy nghĩ cái đó bắt đầu mới đi tìm cách này, cách kia, cách nọ. Rồi bắt đầu cái là tạo nghiệp tiếp, tạo cái nhân duyên nghiệp quả tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Nó cứ trôi lăn hết nhân này, lặn xong cái quả kia nó hiện, hiện xong cái quả nó lặn, cái nhân khác hiện, nó cứ liên tục, nó cứ trôi lăn trong đó. Nhưng mà dù trôi lăn đi nữa là tại sao? Tại vì mình theo cái kêu là cái sáu những cái trần cảnh bên ngoài. À, mình quên đi cái viên giác tánh của mình. Chỉ cần trở về viên giác tánh của mình, nó tròn đầy, nó sáng suốt. À, thì cái chỗ đầu tiên mà Đức Phật dạy là dùng cái trí viên giác để trụ ở trong cái tánh viên giác. Dùng cái trí viên giác để trụ trong tánh viên giác. Dùng cái trí viên giác tức là nhớ rằng mình có cái tánh viên giác nè. Bây giờ mình luôn luôn mình hành trì ở trong cái tánh viên giác này của mình. À, dù rằng cha là mẹ, nhà cửa, người thân vân vân, đó đều là cái duyên. Nó không có thật, nó không có thật. À, tại sao trên cái thân thể này nó còn không thật nữa mà à, qua cái vị Bồ Tát kế tiếp đó, sau cái ngài Phổ Hiền á đó, là cái vị Bồ Tát đó mới hỏi Phật, là ngài Phổ Nhãn đó, khi mà hỏi Phật á, thì Phật mới chỉ qua hai cái phương pháp, cái tu tức là thiền chỉ và thiền quán đó. Đức Phật mới chỉ rằng à, muốn như vậy là tại vì ngài nói rằng cái chỗ thấy của Đức Phật, tại sao ngài Văn Thù với ngài Phổ Hiền hỏi cái chánh miếu làm sao Đức Phật tu, cái nhân gì mà ngài thành Phật, nhân địa nào mà ngài tu, từ ngài là phàm phu giống như chúng con vậy đó, bây giờ ngài tu ra thành Phật. Đức Phật chỉ nói đơn giản rằng ngài trụ ở trong, ngài dùng cái trí viên giác, tức là cái trí biết rằng là mình có cái bản giác thanh tịnh này nè đó, rồi từ đó ngài khởi dụng ở trong cái viên giác tánh, là biết tất cả mọi sự việc gì nó không có dính vào trong cái viên giác hết. À, tới cái nghĩ con, tới cái phiền não, tới cái đau khổ, tới cái sung sướng, tới cái hạnh phúc, những cái đó nó không có dính mắc gì trong cái viên giác tánh này hết đó. Chỗ đó ngài khử dụng, từ chỗ đó ngài phát tâm, ngài hành trì trong tất cả, nên lúc nào ngài cũng không rời viên giác tánh của ngài hết. Còn mình nó lúc nào cũng ở trong cái đối cảnh, tức là mình bị cảnh nó chuyển mình, cảnh nó điều khiển mình làm sao cho cái việc đó cho nó tốt, thế này thế kia thế nọ, tức là mình bị cảnh nó điều khiển. Còn đối với ngài làm sao cho cái tâm ngài tốt, chứ không phải là việc tốt. Các vị có hiểu không? Một cái là chúng sanh là chạy theo cái hình tướng bên ngoài, làm sao tốt bên ngoài mà không chịu tốt cái tâm. Cũng giống như là khi mình rửa chén đó, đối với Đức Phật mà ngài đứng ngài rửa chén thì cái nào cũng để ý trên cái tâm của ngài. Còn mình thì rửa chén ở trên cái chén cho nó sạch, mà trong cái tâm mình là dơ cải dơ cơ. À, đang rửa chén mà cứ rầu rĩ, cứ nói tại sao cứ bắt tôi rửa không cho người khác rửa, đại khái thế này kia nọ, thì rửa chén nó sạch nhưng mà tâm mình lại dơ. Các vị hiểu chỗ đó. Còn chư Phật cái quay ngược lại, các ngài clean sạch cái tâm các ngài, không để một bợ dơ về cái tham sân si mạng nghi hửi đó, nên chính cái tâm ngài thanh tịnh thì tự nhiên ngoại cảnh nó sẽ thanh tịnh. Tức là tu là từ cái gốc tu, còn mình tu từ cái ngọn tu, nên mình thất bại. Ngọn thì lúc nào cái gốc thì nó cứ bủa, nó cứ xanh nhánh hoài thôi, chẳng lẽ từ cái ngọn mình cứ đoạn hoài thì làm sao mà nó hết. Chỉ cái căn bản ngay trong cái gốc đó là mọi sự việc nó đều xong hết. Cũng giống như cái cây vậy, các vị muốn chặt cho nó chết đó, thì phải chặt ngay cái gốc thì nó mới chết. Còn các vị cứ tỉa cành hoài thì nó lại càng ra nhiều hơn nữa. Đại khái cái căn bản, Đức Phật cái khi mà hành trì các pháp, các ngài không lìa cái tự tánh viên giác. Tức là nhớ tự tánh viên giác là cái gì, nó không có là cái gì mà nó ghê gớm hết, không có cái gì mà khó khăn hết. Tức là cái bản giác trong sáng của mình nè, dù quá khứ là các vị là một vị gọi là giết người đi nữa, quá khứ các vị là một ông thầy tu vô phạm đi nữa, sự thật nó chẳng có là cái gì hết, ngay giờ phút này mới là rõ ràng, nó là ăn thua ngay giờ phút này. À, dù rằng một tên cướp, dù rằng một thầy tu vô phạm đi nữa, ăn thua trong bản giác ở trong cái tâm, nó có sáng hay không sáng.
mà không phải sáng hay không sáng, để ngày mai sáng hay mốt sáng, mà ngay trong giờ phút này.
Con nghĩ là tại sao mà làm nhiều vậy, con sẽ ăn một chén thôi. Rồi sau này con nghĩ khởi lại nữa là à, có thể là vì vợ mình lo cho con cái cho nên làm chuyện đó. Cho nên con khởi tâm như vậy cũng không có là sai luôn, đúng không thầy?
Đúng.
Con khởi tâm đó rồi là con nên có phải.
Nó khá chứ không phải là sai. Đối với ở trong cái sự tu tiệm tu thì cái đó là khá. Khá là tức là từ một cái tâm phiền não mà chuyển được cái tâm phiền não đến một cái tâm nó đại khái nó nhẹ nhàng hơn. Đó, nó đỡ cái sự bực bội. Hồi xưa là rửa chén mà trong tâm bực bội, tại sao tôi ăn có một chén thôi mà bắt tôi rửa cả đống vậy nè. Nhưng mà quán tưởng và nghĩ rằng à, cái bữa ăn tại sao mình rửa nhiều là bởi vì là vì vợ mình không phải nấu cho mình ăn mà nhờ đem những cái gì tốt đẹp nấu cho con cái và gia đình ăn. Thì cái này nghĩ tới cái vấn đề đó thì khi rửa cảm thấy nó hạnh phúc, đúng không, nó đỡ hơn. À, nhưng đi đến chỗ nguyên giá tánh á thì là không có thấy, à cứ làm một cách bình thường, chỉ nhớ trong giờ phút này cái tâm mình không phải là ngoại cảnh, tâm mình nó đang sáng tỏ chuyện đến đưa mình làm, mình cứ rửa thôi, thấy rửa, bởi rửa như vậy không thấy rửa, tại vì mình còn thấy rửa thì mình mới thấy phiền não, đúng không? Nhưng mà họ trụ trong cái viên giác tánh, tức là họ trụ vào trong tâm của họ, tức là họ không nhìn bên ngoài, họ nhìn cái tâm của họ, thấy rằng á, bây giờ dù có rửa không rửa, nó đều là giả mà, nó không có thật. Giống như cái chuyện, giống như trong mơ, mình thấy mình trong mơ mà mình rửa chén, thì sự việc trong mơ rửa chén thì nó cũng là không thật. Thì bây giờ có rửa, có lì mình cái gì đi nữa, đã cái thân này nó không thật. Thì những sự việc thế giới cho là ngu, cho là tốt, cho là phải, cho là quấy đi nữa. Những cái đó là thuộc gì? Ở trong mơ nói chuyện với nhau. Hiểu không? Bản giống không có, giống không có. Mơ mà làm sao là thật? Đúng không? Thật mới là cái bản giác của mình nè. Ở trong người mình nè, bản giác này nè. Nó tròn sáng, cái đó mới là thật của mình đó. Còn những cái kia là mình do mình chấp những cái thành kiến trong đầu mình á. Chấp sẵn hết rồi, rồi cái mình đưa ra những cái information đó, những cái dữ liệu đó đưa đến, cái mình tính nó trở ngược lại vậy thôi à. À, mà nó là một cái sự đối đãi với nhau thôi, nhưng mà của ở trong cái sự sanh diệt. Còn Đức Phật nói dù rằng con ở trong sanh diệt, con có cái bản giác, chỉ cần tại vì con không sống với bản giác nó mới là thật sự của con. Còn cái sanh diệt là tại con tạo ra nên nó mới quay cái ngược lại, nó mới vòng vòng mấy cái đó cho con, hiểu không? Cũng giống như khi nói mà tại sao mình phải tu thành Phật, tại vì mình làm chúng sanh khổ quá mình mới nghĩ tới chuyện Phật. Nhưng mà cũng giống như bữa tối quá nên mới giờ dùng cây đèn để cho nó sáng, nhưng mà cái sáng đó là của cái vấn đề ngược của tối thôi, nhưng mà cái đó cũng là cái sự tạo thác. Làm sao giữ trong cái tâm thức của mình nó đừng có cái chữ đúng sai phải quấy, cái tâm đó mới là tâm thanh tịnh, tâm đó mới là thật sự là tâm Phật. Nhớ cái chữ Như Lai tức là không đến không đi, mà hay là dùng cái chữ giải thoát á, tức là không có gì dính vào hết. Một tâm niệm mà dính mắc á, dù tâm niệm đó tốt đi nữa, nó cũng hiển nhiên mình sẽ được hưởng cái kêu là hữu vi, những cái pháp hữu vi, như tức là sanh vào thế giới chư thiên hay loài người để hưởng những cái pháp đó. Nhưng mà đi đến gọi là rốt ráo á, thì đừng có mang cái thân nào hết, thể thân nào cũng đau khổ hết á, có cái sướng thì phải có cái khổ, nên làm sao kêu nó là tịch tịnh là hay là tịch diệt là cái chỗ đó. Làm cho nó vắng lặng là thành tựu. Vắng lặng trong tâm mình á. Tại vì tâm mình sanh khởi thì bắt đầu nó sẽ nhảy nữa. Nó sẽ tạo ra những cái nhân khác. Nó kết nối cái là tương sanh á. Là nó cứ sanh ra liên tục, làm cho đầu óc mình nó cứ dính vô cái đó hoài. Nó cứ trôi lăn trong dòng luân hồi sanh tử là cái chỗ đó. Mà nhớ rằng dù chỉ cần cái người nhận thức thấy rõ mình có cái bản giác, viên giác tánh của mình, trở về viên giác tánh thì tự nhiên mấy cái kia nó ngừng hết. Nhưng mà chúng ta thì hành được gọi là lúc nhắc thì còn nhớ, lúc quên rồi tự nhiên cái vô minh nó nhào tới, cái dẫn suy nghĩ về quá khứ hay là lo tưởng về tương lai nó cứ nhào tới, rồi nó cứ làm cho đầu óc mình cứ chạy vòng trong đó hoài. Thì trở lại cái bài pháp Đức Phật dạy cho cái ngày Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát với ngày Phổ Hiền, cái căn bản á, là muốn gọi là cái nhân nào mà để cho chúng sanh đừng có chấp, đừng có dính mắc vào cái bệnh mà chấp á, thì chỉ có đơn giản rằng là phải dùng cái trí viên giác, tức là thấy biết rằng tất cả những sự việc trước mắt mình là quyển hết, thân này quyển, thân này không thật, tất cả thế giới này đều là không thật hết. Cái đó là cái mà trong đầu các vị phải nghĩ tưởng tới trước, nhớ, rồi từ đó bắt đầu á
bởi vì nó không thật. Hiển nhiên mới đầu thì mình không cách nào mà mình ấy, thì mình cũng phải tưởng vậy thôi, mình tưởng tượng vậy thôi. Nhưng mà tuy rằng tưởng như vậy đi, rồi khi mà mình hành xử đó, thì những sự việc gì bất như ý đến với mình, nhờ mình biết mình có cái tưởng đó rồi, thì nó sẽ làm cho mình bất khổ. Nó khác chứ. Cái người máy hay là cái người gọi là cái sự khác biệt của cái người ở trong cái vô, ở trong cái viên giác tánh, nó khác với cái người gọi là bị khùng bị điên chứ. À, người máy cũng giống như người khùng người điên, cứ làm theo cái bản giác của họ thôi, chứ họ đâu có biết cái gì đâu, trúng sai phải quấy gì đâu, họ cứ làm. Nhưng cái đó nó khác. Còn cái này có cái tánh biết nó rõ ràng. À, ở trong cái tánh biết nó rõ ràng chứ đâu phải là tánh gọi là mờ mờ ảo ảo đâu. Chứ hiểu thầy nói không? Cái đó nó khác biệt nhiều lắm chứ. Thí dụ như đứa con nít á, nó khác với cái người lớn chứ. Nếu mà nói gì thành thật không tác ý cái gì, mấy đứa nít nó thành thật hết sao? Không phải, đâu thấy được vậy. Nhưng mà nhớ rằng là làm sao chính cái biết của mình nó là ở trong là cái kia là toàn giác, tức là biết một cách trùm khắp. Còn cái biết của chúng sanh, cái biết của người này người kia, biết trong cái hạn hẹp, biết trong cái phạm vi đó thôi. À, hay là muốn biết, hay là muốn nhận thức trong phạm vi đó thôi. Đó chính cái đó mà trong cái phạm vi đó nó cột mình. Còn cái này để cái tánh trùm khắp nha. Nó khác nhiều lắm, rất là nhiều.
Đúng vậy, đúng vậy. Tức là đừng có dính mắc ngay ở trong cái giây phút hiện hữu đó. Đó, bởi vậy thầy nói rồi, phải trở về, tất cả chư Phật dạy nó đều trở về ngay ở trong cái hiện tại nó rõ ràng. Bởi cái câu mà thầy chỉ cho một số người á, tập hành trì á, nó cũng hay. À, qua cái bài pháp của Hòa Thượng Làng Hồng mà ngài dạy đó. À, tức là hít vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Chỉ có an trú trong hiện tại này thôi. À, tất cả những gì mà các vị đã tạo tác ở quá khứ đi nữa, nó sự thật nó không có với các vị. Mà cái mà có các vị là ngay trong giây phút hiện tại này. Mà hầu như mình để giây phút hiện tại này nó trôi qua, để mình đưa những cái ý thức về quá khứ đem tới, để mình điên đảo trong đó. À, tự mình tạo khổ của nó. À, ngay giây phút hiện tại này nó không có những thứ đó. Nó vốn thanh tịnh. À, cũng giống như một người ngồi nghĩ mình sẽ về, mình sẽ gặp con, mình sẽ gặp gia đình mình, vân vân. Mà trong ngay giây phút hiện tại họ không có những cái đó. Thì cái điên đảo của họ, họ mộng tưởng những cái đó. Thì họ bám vào những cái đó đó để họ sanh cái sự vui mừng vân vân. Nhưng mà bởi chính cái sự vui mừng đó làm cho họ khổ. Nếu mà cái sự vui đó nó không thành tựu được, hay là nó bị trouble một cái gì đó, nên họ sẽ sanh ra cái tâm chướng, tâm bực bội, tâm khó chịu khi mà cái cảnh nó đến với họ. Còn một người để cái tâm trụ ở trong, à khi nào gặp thì gặp, còn chưa gặp thì hãy sống trọn trong giây phút này, thì sự thật người đó biết sống. Tức là họ mỗi giờ mỗi phút họ sống thật đó. À, họ thấy được cái giá trị của sự sống và họ biết được sống. À, đó là chỗ mà Đức Phật muốn chỉ. Cái mà điên đảo của những người mà tu tịnh độ là cứ cấm đọc cấm cầu niệm Phật để cầu về Tây Phương. Mà trong khi đó là không thấy rằng Tây Phương ngay trong giờ phút này. À, tại sao mình đợi tới khi mình chết mình mới về Tây Phương? Mình chết mình mới hưởng được cái lạc đó, mà ngay trong giờ phút này mình lại đau khổ. Nó phải sai không? À, nên chính cái chỗ đó mà phải tỉnh thức rằng là niệm Phật là niệm cái tánh giác. Mà niệm tánh giác đó là Tây Phương ngay trong giờ phút này. Mới đạo Phật là đạo không phải là mình làm một việc gì để cầu mong cho ngày mai, không phải. Mà ngay trong giờ phút này mình hành trì mình sẽ được an lạc ngay trong giờ phút này. Bởi vì kêu là nhân quả đồng thời là cái chỗ đó. Tượng trưng cho bông sen là cái chỗ đó. Nhân quả đồng thời. Ngay trong cái giây phút mà các vị nhớ Phật là ngay đây là các vị tịnh độ. À, còn các vị mà niệm Phật mà ui cha bị bắt lên trên chánh điện ngồi mà niệm Phật, miệng thì A Di Đà Phật, nhưng mà trong lòng cứ dòm có mấy giờ rồi. Chưa hết giờ. Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ trông cho nó hết giờ. Như vậy là rõ ràng các vị đâu có an lạc đâu. Phải không? Suy nghĩ kỹ lại có phải không? Vậy là rõ ràng đâu phải mình niệm Phật kiểu đó, đâu phải vậy. Phật đâu có bắt buộc mình, phải đâu có tạo cho mình khổ sở vậy. Rõ ràng mình không biết. Mình không biết cách niệm Phật. Rõ ràng Đức Phật dạy rõ ràng niệm là niệm cái tánh giác. Mà tánh giác thì khi mình trở về tánh giác, mỗi niệm trở về tánh giác thì người đó phải an trú chứ. Đó, trong kinh Phật dạy rõ ràng người niệm Phật là hiện tại lạc trú. Mà hiện tại các vị không có lạc trú vậy là rõ ràng các vị đi sai rồi. Không phải thầy nói mà trong kinh Phật dạy rất là rõ ràng, mà trên thực tế rất là khoa học. Đúng là như vậy, phải không? Xét lại có phải không? Nó là tương đối, nó sẽ là tương sanh với nhau, thì nó đều là sanh diệt hết. Nó không có. À, Đúng rồi đó, thì đại khái cái bản giác của mình nó không có mấy cái đó. Nói cái chữ dừng cũng không đúng, mà không dừng cũng không đúng, mà để cái tâm nó bình thường thôi. À, đừng có tác ý gì hết, không khởi gì hết. À, cứ để một cái tâm nó tròn sáng ngay trong giờ phút này nè, nó tròn sáng là biết rồi, là được rồi. Mà mình khởi cái tâm tròn sáng nó cũng còn mắc kẹt. À, đó, nên với vậy mới nói Niết Bàn hay là chúng sanh, hay là địa ngục vân vân, tất cả nó đều là tương đối ở trong cái cảnh sanh diệt thôi. À, nhưng mà nó chẳng dính mắc gì tới cái bản giác của mình hết. Trở lại cái bài cho nó ấy, cho để không nó cứ đi vòng vòng, là cái Bồ Tát thứ nhất, thứ hai á, là Đức Phật dạy về cái dùng cái tánh biết. À, rồi cái thứ hai á, Đức Phật dạy là dùng cái tánh ly, à, ly quyển, tức là mình rời quyển thì đó là đủ rồi. À, xa lìa quyển thì đó là trở về với bản giác rồi. Rồi vì cái từ những vị Bồ Tát trở về sau, hai trước hai sau hai vị Bồ Tát Văn Thù với Phổ Hiền đó, là những vị Bồ Tát trở về sau chỉ về cái phương pháp tiệm tu, thì Đức Phật mới chỉ cái dùng cái phương pháp chỉ và quán. À, dùng pháp chỉ tức là dùng dưới luật để mà gọi là giữ cái tâm ý mình đừng có lăng xăng, đừng có tạo vọng khởi thế này thế kia nữa, để cho nó ngừng. Rồi sau đó dùng cái thiện quán, quán đại khái là cái thân này từ cái tứ đại, chất cái nào cứng là đất, cái nào là lỏng là nước, rồi cái nào là hơi, đất nước gió lửa đó, rồi nhìn kỹ lại những bốn thứ đó nó là do duyên hợp, thì thấy cái thân này cũng do duyên hợp, nó là quyển quá, nó không thật. Mà chính cái thân này nó quyển quá không thật rồi, đó là dùng cái pháp quán đó, kêu là vô, kêu là thứ nhất ngày dạy về kêu là samatha, thứ hai kêu là tamma bát đề đó, đó là thiền á, tức là thiền quán đó, cái kia là thiền chỉ. À, dùng cái giới luật để mà đình chỉ những cái vọng tưởng, rồi xong rồi dùng cái pháp quán, quán cái thân này không phải là ta, không, nó là do tứ đại nó hợp, rồi cuối cùng thấy được tứ đại hợp thì tất cả mọi sự việc nó thuộc về trong cái thân này nó đều là giả hết, nó đều không thật. Mà nhìn thấy được rõ nó không thật thì đó là trở về thấy được cái viên giác tánh. À, mình vốn nó có sẵn cái viên giác tánh mà nó tròn sáng đó, nó không có dính mắc gì tới những cái vấn đề đúng sai phải quấy của cái thân này hết. À, rồi sau đó rồi mới một vị Bồ Tát kế mới hỏi rằng nếu như vậy thì từ chúng sanh vốn thành Phật thì tại sao là phải chứ là dùng quyển mà tu quyển đó. À, rồi đại khái là làm sao mà nếu mà thành Phật rồi bữa nào nó trở lại cái tâm chúng sanh làm sao? Nếu mà thật sự chúng sanh thành Phật rồi thì tại sao Đức Phật mới nói chúng sanh bị vô minh, vân vân. Thì Đức Phật đã nói rằng cũng giống như là Ngài nói thành Phật là tại vì nó có vàng, đất đó là làm thuộc về cái đất mà mình nắm trên tay đó, là mỏ, nó là đất chứ không có mỏ vàng. Nên tuy rằng nó có nhiều đất thật nhưng mà trong đó nó có vàng. Thì cũng giống như cái thân này của mình, tuy rằng nó là quyển nhưng mà trong cái thân này nó có vàng, nó có cái viên giác tánh đó. Rồi bây giờ mình luyện trở thành nó viên giác tánh, nó tròn sáng rồi thì nó sẽ không trở về cái tạp chất nữa, nó không sẽ bị tạp chất nó loạn vô nữa. Đó là cái pháp mà Đức Phật chỉ. À, rồi qua tới ngày Di Lặc Bồ Tát, Ngài mới hỏi Đức Phật, nếu như vậy thì xin Phật hãy chỉ cho cái cách mà làm sao mà cái gốc của luân hồi sanh tử nó từ đâu. À, mà bây giờ làm sao mà để chúng sanh dứt được cái gốc của luân hồi sanh tử? Tại vì do nhớ nhà luân hồi sanh tử là không phải đợi khi chết đâu, luân hồi sanh tử là những cái khái niệm ở trong đầu mình cứ nghĩ tưởng nó cứ nhào lên lộn xuống hoài á, đó cái gốc nó từ đâu? Thì Đức Phật mới chỉ là chánh yếu là gì, cái ân ái, từ cái ái dục mà nó sanh ra, muốn diệt đó là ngài chỉ qua cái tiệm thứ đó. Chứ sự thật cái nhìn cho kỹ, ái dục hay là không ái dục, ân ái hay không ân ái, nó đều là quỷ hết, nó cũng không thật luôn, nó chẳng có dính mắc gì tới viên giác tánh hết á. Nhưng mà lý do tại sao mà ngài phải chỉ qua cái tiệm thứ đó, tại vì giống như thí dụ như cái lòng ham muốn của mình mà muốn cái gì rồi, cái nó đầu óc mình cứ dính vô trong cái muốn đó, có làm cho mình suy nghĩ về cái muốn đó rồi không, phải chỉ trong một thời gian mà nó suốt cả đời mình nó bị cái muốn đó nó cứ nhào lên lộn xuống, hay cái suy nghĩ về cái ái ân đó nó cứ nhào lên lộn xuống hoài, kết cục mình không có tỉnh được. Nên mới vậy ngài dùng cái phương pháp đó là cái gốc của nó từ đó đó, bây giờ con dẹp cái đó. Còn nếu cái người mà thượng căn thượng trí thì bởi vì người ta mới nói rằng
chính cái kêu là thật sự cái dâm tánh cũng là Phật tánh, là cái chỗ đó. Cái sai của mình dính mắc một sự việc khi xảy ra đến với mình á, các ngài là hành xử một cách rất là bình thường mà tâm không có trong đó. Còn mình bởi cái tâm mình đặt vô trong đó nên mình mới dính mắc, bởi dính mắc đó mới nó trở thành keo sơn, nó mới tiếp tục, nó cứ trôi lăn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Cái nhiễm với cái dính có giống nhau hay không? Các vị thấy có giống nhau không? Nhiễm là gì? Mà dính là gì? Đúng rồi. Vậy đó là hiểu đó. Đó thì đại khái cái gốc của luân hồi sinh tử là do ái dục. Bởi ái nên mới có thân mạng. Bởi cái dục mới có thân mạng. Bởi cái dục đó, tức là lòng mong muốn nó liên tục thì nó thành cái ái, cái yêu mến gọi là dính mắc trong đó. Đó, rồi cái ái nó cũng làm cái nhân để sinh ra cái dục. Đó, nó cứ gọi là tương sanh tương tác với nhau liên tục như vậy, nên chúng sanh bị trôi lăn cứ vậy thôi à, mà mình không buông ra được, bởi chính cái chỗ đó mà cái chỗ kẹt. Chính chỗ đó mình kẹt ở trong đó. Thí dụ như mình ăn một món gì mà mình thích á, mình ham muốn, mình ăn cái món đó mình thích rồi, cái bắt đầu nó bắt mình ăn nữa, ham muốn vô cái đó nữa, bởi ái nó mới sinh ra cái dục muốn nữa. Rồi cứ liên tục nó rồi dục được rồi thì bắt đầu nó dính vô thì thành cái ái, nó cứ tiếp tục nó tạo ra, kết cục mình không có rứt ra được cái chỗ đó nên nó cứ trôi lăn. Nên bởi vậy Đức Phật mới chỉ cái gốc của luân hồi sanh tử, cái nguồn gốc của nó chánh là do cái sự ái dục, do cái sự mà ân ái, chánh yếu là ân ái, tại ân ái nó mới có sinh mạng, mới ra cái thân. Ân ái tức là cái dục mà vợ chồng á, đó mới có cái thân. Nhưng mà cái ái dục này nó cũng có cái ân ái này, nó có cái hay nữa, nó không phải trên cái vấn đề thân xác, mà khi mà mình khởi nghĩ thôi, mình mà khởi nghĩ một cái gì đó nó có cái chủng tử đó thì nó có cái hữu liền, mà chính cái hữu đó nó chính là chủng tử đó. Thì bên đây á, là chủng tử là con người, là một đứa bé sanh ra, nhưng bên kia là chủng tử là một cái ý tưởng hay một cái mầm móng của sự việc đó, nó sẽ tạo tác ra sự việc khác tiếp tục đó. Nên chính cái ân ái nó nguy hiểm. Nó ân ái nó mới sinh ra cái thân mạng, rồi chính quay ngược lại cái thân mạng đó, rồi nó lấy cái dâm dục nó làm chánh gốc, nên nó bắt đầu nó tiếp tục nữa. Nên Đức Phật chỉ cái muốn trở về cái viên giác tánh thì trừ cái cội gốc luân hồi sinh tử trước đó là rồi sau khi đó rồi Đức mới chỉ tiếp qua tới cái bài kế tiếp là cái ngày thanh tịnh huệ đó. Rồi mới hỏi Phật thì Phật mới giảng cho thấy rằng là những sự việc dù rằng mình tạo tác đi nữa, sự thật nó chẳng có dính mắc về cái viên giác tánh. Cái viên giác tánh mình nó vốn nó thanh tịnh, nó vốn vắng lặng, tại vì vọng thấy thôi. Mà lý do mình vọng thấy bởi vì mình bị mắc vào những cái tri giác của mình á, bởi những cái vọng tri giác của mình, mình cứ quen sống ở trong cái sanh tử, mình quen cái kiểu đó rồi, nên mình vọng thấy cái thân này thật, thấy tất cả mọi sự việc đều thật. Nhưng mà ngài chỉ cho muốn gọi là rời cái này đó thì mình phải, tại vì cái chánh yếu mình còn hai cái kêu là cái chướng, kêu là cái sở tri chướng với cái phiền não chướng, đó rồi nó mới sanh ra thế này thế kia thế nọ. Mà chính những cái nhận thức sai đó mà nó dẫn tới con người mình có bị trôi lăn ở trong đó. Nhận thức sai là như thế này, giống như bây giờ mình đang ở trong cái bản giác, tự nhiên nghe cái tiếng chuông, cái mình chụp vô tiếng chuông, cái mình phân biệt tiếng chuông, rồi mình đi theo tiếng chuông, mình bỏ đi cái bản giác thanh tịnh của mình, rồi mình ở trong đó mình phân biệt, nên bắt đầu nó trôi lăn. Cái kiểu đó là mình nhận thức sai, tại vì cái tâm ý của mình hay chụp cảnh, chụp âm thanh, sắc tướng, vân vân, nên nó mới bị trôi lăn thôi. Rồi sau đó ngài mới chia ra những cái năm cái chủng tánh, phàm phu chủng tánh, nhị thừa chủng tánh, bồ tát chủng tánh, bất định chủng tánh, với cái ngoại đạo chủng tánh như thế này nè, giống như các vị mà có cái
cái nhân nó kêu là có cái duyên cái nhân ngoại đạo đó, thì khiến các vị gặp một cái vị thầy. Cái này là do vị thầy ngoại đạo hướng dẫn các vị, rồi các vị đi theo con đường ngoại đạo luôn, tức là xa rời với Phật tánh. Nên bởi vậy cái mà bất định chủng tánh với ngoại đạo chủng tánh đó, là cái này do thiện tri thức. Nếu mà mình may á, mình gặp thiện tri thức mà họ hướng dẫn chánh pháp á, mình đi vào trong chánh pháp. Mà họ dẫn mà trong tà pháp thì mình sẽ đi vào trong tà pháp. Mà nếu thật sự cái người mà có gọi là ngoại đạo chủng tánh rồi á, thì nghe một cái là ngoại đạo họ chỉ cái là họ đi theo một cách dễ dàng. Họ theo cách dễ dàng. Cũng giống như mà có những người á, họ cũng khá tu đó nha, tu khá, nhưng mà họ có cái chủng tử ngoại đạo á, chứ chủng tử mà không đúng với Phật. Thì khi họ nghe một vị thầy hướng dẫn sai á, họ cũng thấy là trúng rồi, rồi họ đi theo cái sai đó, gọi là phá chấp rồi đủ thứ hết, mà lại không biết rằng chính cái phá chấp nó trở thành là đại chấp, mà làm sao không dạy ở trong cái viên giác tánh. Mà viên giác tánh á, bởi thầy thấy cũng có nhiều vị, thầy cũng có nghe cái vấn đề có một số mà có một vị thầy ra mà cho Phật tử tại gia mà gọi là thọ tỳ kheo ni một cách thật là điên đảo. Phật tử tại gia sao mà thọ tỳ kheo ni được, đã mang thân cái tướng tỳ kheo ni phải mang cái thân tướng xuất gia chứ, đâu có thể thành tại gia được. Đó, mà tại gia mà cho là xuất gia, cái đó nó là sai rồi, cái căn bản nó đã sai. Nhưng mà đánh vào trong cái thị hiếu, đánh vào trong cái tâm mà gọi là khuyến dụ những cái người mà không ấy. Tại mà lý do là những người đệ tử đó là đều có cái chủng tử sai. Chủng tử sai đó nên khi nghe tự nhiên có cái lòng tin dễ dàng. Đó, một cách rất là dễ dàng. Đó. Nên bởi vậy Đức Phật biết, Đức Phật mới nhắc nhở chúng sanh phải luôn luôn lấy trong cái thời mạt pháp, phải lấy giới luật làm đầu. Nếu cái người đó mà hành không trúng cái giới luật là người đó không phải rồi. Dù rằng họ phá chấp cái gì đi nữa, chư tổ, chư Phật phá chấp cũng không ngoài. Tức là luôn luôn phải lấy dưới đầu hết. Không có đi lệch ngoài dưới được. Không đi lệch vào ngoài dưới được. Đó. Khi mà cho, nhất là khi cho một cái vị Đức Phật đã chế cái giới, là khi mà thọ, khi cho một người thọ giới tỳ kheo á, phải có gọi là tam sư thất chứng, phải ông thầy đã tự động muốn cho người đó gọi là làm tỳ kheo là tỳ kheo đâu, không có được luật, không có luật pháp mà cho phép cái đó hết. Đó. Nhưng mà có thể rằng cái vị đó học không đến nơi đến chốn, rồi hướng dẫn cho đệ tử cũng không đến nơi đến chốn, mà khiến cho những đệ tử đó phải có cái tâm tự nhiên nghe lại khoái, lại thích. Đó là tại vì những người đệ tử đó có cái chủng tử đó, nên nó khiến nó gặp cái vấn đề đó một cách xa ngã rất là dễ dàng. Mà nhìn lại đi, các vị thấy nó không đúng Phật pháp, không đúng cái luật của Phật chế. Bởi vì Đức Phật kỹ lắm, Ngài dặn là nhớ khi ta, Đức Ngài A Nan có hỏi Phật mà, khi Phật nhập diệt rồi chúng con lấy cái gì làm thầy, Phật dạy phải lấy giới luật của thầy là lý do đó. Nếu mà vị nào mà dạy cái vị ngoài cái giới luật á, là đều là sai hết. Điều là sai hết, điều là ngoại đạo hết. Mà chính Phật cũng nói trong cái đường mạt pháp, những cái vị gọi là tà sư đều mang cái thân tướng gọi là thiên ma đó, nó mang cái thân tướng của một cái người tu để mà hướng dẫn. Nên với vậy lúc đó thì làm sao mà chúng sanh biết đường đâu mà cái nào trúng sai, ngày mới nói đó, con cứ lấy giới luật. Lấy giới luật đó là làm để mà con soi đường là con thấy trúng hay sai liền. Đó. Mà một vị cư sĩ mà tại gia mà lại thọ gọi là thọ giới của tỳ kheo là nó quá sai sai. Nó mà một người cư sĩ thôi nha, mà đọc cái giới bổn của tỳ kheo thôi á, là cái vị đó cũng không được thọ giới nữa, cũng không được xuất gia nữa đó. Chứ không phải là thường. Mà huống chi mình lấy đem cái giới luật của tỳ kheo mà truyền cho cái người cư sĩ. Đó. Rồi lại khởi ra một cái con đường gọi là tạo ra một cái con đường gọi là new way, một cái lối mới của mình. Mà cái lối mới theo cái kiểu tà. Nếu mà lối mới mà theo chánh pháp thì không có thể xa rời được những cái phạm trù ở trong cái Phật đó, mà nó sẽ khổ. Thì đó, nó khó cái vấn đề đó. Tức là thầy trò có nhân duyên, gọi là bởi vì thầy nói ma nó cũng có đồ chúng của ma là ở chỗ đó. Bởi vì trong kinh có nói chẳng thà không tu đừng đi lạc đường. Mà làm sao mình biết lạc đường? Lấy dư luật. Cứ lấy dư luật làm đầu thôi. Đó, thì cứ theo dư luật mà khổ nổi rằng chúng sanh không biết chứ luôn nữa. Mà những cái mà gọi là đánh vào trong cái thị hiếu của chúng sanh á, những cái mà tu nhanh, tu tắt, tu mà gọi là các vị tu như vậy, các vị gọi là giỏi hơn những người khác, hay là các vị là những gọi là những người thượng căn thượng trí, đưa vô những cái mà chúng sanh mê, rồi nghĩ rằng mình giỏi hơn người ta, thì hiển nhiên mình phải có những cái dịp vượt trội hơn người ta. Nhưng mà không ngờ vô hình chung dẫn vào trong con đường sai. Sai thì là uổng. Mà khó lắm nha. Khi bước vào ra rồi nó khó đi ra lắm. Tại vì bởi vì trong kinh mới nói chẳng thà chấp có, nó nhỏ như hạt cải, còn hơn là chấp không bự bằng núi Tu Di là chỗ đó. Tại vì cái chấp không đó khó, khó ấy lắm. Khó mà sửa lại lắm. Mà khi mà các vị lọt vô chấp không rồi á, là kêu các vị làm gì các vị nói đã không rồi còn đâu nữa. Đó rồi cái gì cũng không không hết. Nhưng mà đụng tới cái sự việc về cái bản ngã thì nó có, nó bự chằng dần chứ không phải là không. Thì mình biết rằng cái không này thì cái tư tưởng thôi, chứ họ không phải là thực chứng. Không phải thực chứng. Bởi các vị để ý các vị, tại vì không có nhân duyên, các vị có nhân duyên các vị đọc hết tất cả những kinh điển của chư tổ đi nữa. Dù các ngài phá chấp đi nữa nhưng mà các ngài không xa với cái giáo lý của Phật. Phá chấp đi nữa nó đều nằm ở trong phạm trù của những lời Phật dạy hết, hay là đều có cái giới luật làm chánh, chứ không bao giờ xa rời cái giới luật được. Đi ngoài giới luật đều là trật, đều là trật.
Dạ, A Di Đà Phật, bạch thầy, như Đức Phật đã nhìn thấy vào 2500 năm trước đã biết ngay là có năm loại chủng tánh. Thứ nhất là phàm phu chủng tánh, là những ai còn bị dính mắc bởi hai chướng, phiền não chướng và vô minh chướng, có thể gọi là sự chướng và lý chướng. Còn nếu mà được tới nhị thừa chủng tánh thì có thể bỏ hẳn tham dục, đoạn trừ được sự chướng, nhưng mà còn kẹt ở vào cái lý chướng. Còn đạt tới cái Bồ Tát chủng tánh là đoạn trừ luôn được hai cái lý trên. Còn bất định chủng tánh thì đây là cái người bậc thượng căn thượng trí, nhưng mà không có cái đường hướng, không có sự quyết định nào hết, do đó mà gặp ai dẫn dắt là đi tu theo. Có phải như vậy không thầy?
Đúng rồi.
Rồi ngoại đạo chủng tánh thì chúng ta đã biết và chúng ta đã gặp và chúng ta đã từng thấy.
Thì nói rằng họ có ngoại đạo chủng tánh nên khi nghe ngoại đạo dạy cái là họ nghe một cách dễ dàng và họ hấp thụ một cách dễ dàng mà họ không biết luôn. Đó là ngoại đạo chủng tánh là cái chỗ đó. Tức là có chủng tánh ngoại đạo rồi. Nên khi mà thầy mà đạo hướng dẫn tự động cái là họ lúc đó họ mê mà không có biết đường ra. Họ không thấy được cái lý phải nữa.
Dạ, thì thầy vừa có giải thích xong, ngoại đạo chủng tánh có thể là đời trước đã từng đã kết duyên rồi, do đó gặp cái đời này cái nghiệp nó che không thấy được cái chân lý, thì có thể là không nói về cái ngoại đạo chủng tánh, nhưng mà có nói cái bất định chủng tánh này, thì đây là thấy là bậc thượng căn thượng trí, nhưng mà vì chưa có biết được con đường giác ngộ hoặc là chưa thấy được cái chân lý, nhưng mà người này là bậc thượng căn thượng trí. Nếu mà gặp bậc thiện tri thức chân chánh dẫn dắt là họ đắc ngay. Nhưng mà tại sao họ lại rơi vào ngoại đạo luôn thầy?
Không, họ không hẳn rơi vào ngoại đạo, dù bởi vì thầy thấy có những vị gọi là thấy được cái lý đó, họ vượt ra, họ vẫn gọi là có những cái tri giải rất là giỏi, rất là khá, chứ không phải rằng là đó là thuộc về bất định đó. Lúc thì họ nghe thì họ bị mê hoặc trong lúc đó, nhưng mà nhờ cái sự tu hành của họ, nhờ là tinh tấn của họ, họ thấy được rồi họ tự họ bước ra. Nhớ đệ tử cũng vậy, toàn là những người ngoại đạo trước hết á. Đó, nhưng mà từ trong ngoại đạo đó khi mà họ thấy được cái lý đạo nó rõ ràng rồi, tự họ bước ra, họ vẫn thành tựu, họ vẫn viên mãn được như thường. Còn cái vấn đề ngoại đạo chủng tánh là cái vấn đề chủng tánh của những người gọi là họ bị lâm vô trong trường hợp đó, họ không ra được, là họ thấy rằng sư phụ họ là number one, họ thấy rằng cái những gì sư phụ họ dạy đến nỗi mà gọi là thấy sư phụ mang cái hình tướng đó là quái đản, cũng vẫn cho là xuất sắc, vẫn cho rằng đó là cái sự gọi là phá chấp, vân vân. Tu là không cần phải trên hình tướng người tu, tu là tâm tu, nói trên cái lý thì rất là hay. Rồi sự là hiển bày theo cái kiểu đó thì gọi là đồ chúng vẫn nghe thấy có lý như thường, họ vẫn ùng họ theo. Thì tự nhiên ngoại đạo tức là ngoài cái giáo lý Phật dạy, Phật Đà hay là chánh pháp đó, đó đều là ngoại đạo là cái chỗ đó, nên trong lúc đó tự động nói cái họ nghe thôi.
Dạ, A Di Đà Phật, ngày xưa con đọc kinh á, một cái vị tổ giảng dạy 500 đồ chúng mà nói sai một chuyển ngữ thì bị đọa làm 500 kiếp, bởi vì một người là mình phải chịu một kiếp. Vậy thì nếu mà ngoại đạo mà độ 1 triệu người mà đi trật đường thì họ phải độ phải chịu đọa trong 1 triệu kiếp. Thì đây là cái nhân quả rõ ràng.
Nhưng mà nghe chú phải hiểu rằng á, dù rằng 1 triệu kiếp của họ đi nữa giống như thiên ma đi, là một cái loài ma. Nhưng mà đối với chánh pháp thì mình thấy ma nó là như thế đó, nhưng mà đối với họ, họ vẫn thấy nó là tốt. Nó phải hiểu cái vấn đề đó nữa.
tuy rằng nó là thiên ma, nhưng mà ma đối với chánh pháp thì cái ma đó không tốt, nhưng mà đối với họ ở trong đó họ vẫn thấy tốt. Cũng giống như cái người nghiện rượu thì thấy người không uống rượu thì thấy rượu nó là không tốt, hay là người không hút thuốc thì thấy hút thuốc nó là xấu, nó hôi. Nhưng mà cái người hút thuốc thấy nó là thơm, do cái nghiệp lực. Nên đối với họ, theo cái nghiệp lực đó mà họ thấy cái cảnh đó nó hợp với họ. Vậy thôi. Đó ở trong cái kiếp thôi. Đó. Nhưng mà những cái người đi theo cũng kiếp sau cũng đi theo đúng. Cũng y chang như vậy à. Tại nó luôn luôn nó theo với nhau. Phải nói rằng tới khi nào mà gọi là có nhân duyên mà may mắn á, mà gặp được gọi là chánh pháp, gặp được cái người mà thiện tri thức á, hướng dẫn thì mới gọi là khai mở, mới chuyển thôi, chứ còn không là nó cứ, mà nếu mà họ có cái chủng tử ngoại đạo rồi thì họ sẽ không nghe, dù rằng Phật nói đi nữa họ cũng nghe nữa. Không, ngoại đạo chủng tánh, chủng tánh tức là cái hạt giống, chủng tánh là hạt giống ngoại đạo, mà đã là hạt giống ngoại đạo rồi thì khi nghe ngoại đạo tự nhiên là họ, tức là những cái không phải chánh pháp á, thì tự nhiên họ nghe, họ hấp thụ một cách dễ dàng. À, dễ tin á, dễ hành theo á, kêu là ngoại đạo chủng tánh. À, vậy thôi. Đó.
Đúng. Nếu mà mình đã đi sai con đường đạo rồi thì đời đời tiếp tiếp là mình không thoát ra được.
Đúng.
Một đời này.
Đúng, đúng. Nhưng mà nó khó lắm, không phải dễ đâu. Nói thì nó dễ, nhưng mà đừng có nói gì chính ở trong Phật Pháp đó. À, gọi là chúng tuy rằng cũng là pháp sư với nhau đó, nhưng mà vẫn ôm ấp cái thành kiến của mình, vẫn thấy rằng là cái pháp của mình trúng, pháp của những vị pháp sư khác sai. Nên bởi vì tại sao mới có những vấn đề mà đầu độc tổ sư tổ Bồ Đề Đạt Ma là chỗ đó. Chứ đừng có nói, tại vì họ có những cái tâm nó ngộ lắm, bởi vì do những cái tâm gọi là tham sân si mạng nghi ác kiến á, nó còn dễ đầy trong tâm thức họ, thì họ vẫn còn có những cái tư tưởng sai quấy là như thường. Tuy rằng nó không phải là ngoại đạo, nhưng mà vẫn còn những cái tâm tham chấp đó. À, thì cái hình thức ngoại đạo, phá đạo. Mê tín thì nó lại khác nữa. Mê tín là khác. Mê tín tức là nếu mà như mà được cái sự hướng dẫn đúng, thì cái mê đó của họ sẽ dứt thôi. À, cái đó là kêu là mê lý, chứ mê sự. Còn cái mà mới nãy đó là sự chướng, như lý chướng, các vị phải hiểu. À, nhị thừa chủng tánh á, là những chúng sanh bỏ hẳn tham dục, à tức là đã trừ được sự chướng á, thuộc nói về cái kêu là sự chướng á, thì thuộc về tất cả, thuộc về cái thân này, tức là nói về gọi là ngã chấp á, kêu là sự chướng. Nên mới vậy nhị thừa á, là họ phá được ngã chấp, nhưng mà họ còn pháp chấp. À, pháp chấp tức là lý chướng. À, các vị phải hiểu thêm cái đó. Sự chướng á, nó thuộc về ngã chấp. Ngã chấp là nói về ngã chấp á, còn lý chướng á, thì thuộc về nó thuộc về kêu là pháp chấp, mà sự chướng á, nó thuộc về kêu là phần đoạn sanh tử, còn pháp chấp á, thì nó thuộc về gọi là biến dịch sanh tử. Thì đại khái hiểu thêm cái đó đi, rồi khi nào có dịp rồi thì sẽ nói thêm, chứ thầy có ghi ra nhưng mà thầy đọc thì sợ các vị bị phân tâm. Thì thôi thì kể ráng nghe đi, người nào hiểu được cái nào thì hiểu. Thứ nhất á, nói về sự chướng hay là nói về phần đoạn sanh tử, tức là hữu vi sanh tử, chỉ cho sanh tử của chúng sanh trong ba cõi do tạo nghiệp khác nhau nên chiêu cảm những cái quả báo sanh tử trong ba cõi, có thân tướng đẹp xấu, tuổi thọ dài ngắn vân vân, gọi là không có giống nhau nên kêu là phần đoạn, tức là từng đoạn sanh tử. Mà phần đoạn sanh tử nghĩa là phân biệt, mà đặc biệt là chỉ cho tướng sai khác của quả báo hiện tiền, hiện ra ở bên ngoài như hình dáng và tuổi thọ. Vì quả báo trong ba đường hoặc nghiệp và khổ khác nhau nên có tướng sai biệt, lấy nghiệp thiện ác hữu lậu làm nhân, phiền não chướng làm duyên, sẽ chịu quả báo thô trong ba cõi. Do sự dài ngắn của thọ mệnh, tướng lớn nhỏ nên có thân thể, mà quả báo có sự hạn chế nhất định, kêu là phần đoạn thân. Mà phần đoạn thân đó nó tịch, nó thì bây giờ nói như thế này cho nó dễ hiểu, nói nhiều các vị khó hiểu, thì thí dụ trở lại cho dễ hiểu. Phần đoạn sanh tử là nói về cái thân tướng này của mình, mình do cái nghiệp nên nó mới có mình cái thân tướng người
đại khái người lùn, người cao, người đẹp, người xấu, tuổi thọ ngắn, tuổi thọ dài. Cái đó thuận thì kêu là phần đoạn sanh tử. Mà cái phần đoạn sanh tử đó, nó hay là ở trong cái này á, nó là do cái gì? Do cái sự gọi là đại khái rằng mang cái thân này đó, kêu là phần đoạn sanh tử, bởi có cái là phần đoạn thân. Nên khi phần đoạn thân này mà chết, nó phải thuộc ở trong cái sự chết sống đó. Mà có cái thân thì nó phải chết đó, thì cái kêu là phần đoạn sanh tử. Còn cái mà biến dịch sanh tử á, là thuộc về gọi là giống như những vị Bồ Tát. Các ngài muốn thị hiện xuống thế gian này, các ngài không mang, phải mang cái thân. Thì cái thân đó kêu là cái thân biến hóa, kêu là biến dịch. Nên các ngài khi mà mất cũng phải mất cái thân, mang cái thân thì phải mất cái thân. Thì mất cái thân biến dịch đó thì kêu là biến dịch sanh tử. Mà biến dịch sanh tử là thuộc về là những cái vị mà đã gọi là chứng quả từ gọi là A-la-hán trở lên. Thì họ mới biến hóa ra cái thân khác. Thì cái thân, có cái thân đó họ bị mất đi kêu là biến dịch. Nhưng mà lý do tại sao mà bậc A-la-hán vẫn còn dính mắc là dạo trong cái pháp. Họ, cái ngã họ không còn nữa rồi. Tức là họ phá được cái sự rồi. Kêu là sự chứng nó không còn điều khiển được họ. Tức là trong lòng họ, họ thấy được cái thân này không phải là ta, không phải của ta. Nhưng mà ngài còn các vị đó còn thấy Niết Bàn, thấy Niết Bàn thật, còn thấy chứng được Niết Bàn. Nên nhớ nha, nhớ cho kỹ là cái bản giác viên, viên giác tánh của mình á, nó không có Niết Bàn và nó cũng có, không có sanh tử. Nó vốn nó là như vậy thôi, nó vốn nó hằng có mặt. Hy vọng các vị mình có người nắm được chỗ này là các vị đang ở trong cái viên giác tánh vậy thôi. À, nhớ cái hình tướng đang trước mặt mình nè, tất cả những sự việc đang trước mặt mình nó đều là do duyên hết. Nên nó xảy ra vậy thôi, nhưng mà nó không phải thật, nó không phải thật. Nhìn lại quá khứ đi, tới bây giờ nó không, vốn không có gì hết á. Do tất cả do trong tâm thức mình cho là thôi, thì nó thành có thôi. Chứ sự thật nó vốn nó không có thật. Cái thân này rõ ràng là do ăn uống, do hơi thở nó duy trì thôi. Giờ dù rằng đang ngồi đây mà ăn uống không trúng hay là không có hơi xích vô là cũng chết ngắt à. Cũng mang cái thân này nó cũng chết ngắt à. Nó vốn nó không có là cái gì hết. À, nhưng mà ở trong cái thân không có cái gì hết, nó có cái bản giác, viên giác tròn sáng. Đó là cái đó mới là viên giác, đó là mới là cái tánh thật của mình. Đó, nhưng mà dù rằng cái bị tạo tác thành Phật đi nữa, tạo tác muốn thành Phật, tạo tác tức là cố ý muốn thành Phật, thì cái thành Phật nó cột mình, cũng vẫn còn bị mắc kẹt. Tại vì sự thật nó vốn mình không cần phải tạo tác, hiểu không? Mình đang có sẵn rồi, không cần mình phải tạo nữa. Mình tạo tức là khi nào mình không có mình mới tạo. À, còn cái mà mình tạo tức là cái đó nó không phải thuộc của mình. Của mình nó vốn nó trong sáng mà bây giờ các vị không tin đi. Các vị nhìn lại coi hiện tại bây giờ nè. Các vị đâu thua gì Phật. Ngay trong giờ phút này chỉ là đừng có dính, đừng có đem cái gì vô hiện tại như giờ phút này. Trước mặt các vị nó tròn sáng. Đó là bản giác Phật rồi, nó là vậy thôi à. Đó, nhưng mà Phật được có cái là ngài luôn luôn ngài ở trong cái bản giác này. Còn mình thì đang trong bản giác này, cái tự nhiên trong đầu mình nhớ tới đứa con mình. Mình nhớ tới người thân mình, mình nhớ tới... dòm cái bụng nó đang đói, đói cái nhớ tới cái ăn, vân vân. Đó, nó lôi kéo mình vậy thôi, đúng không? Rồi mình cứ trôi lăn ở trong đó, mình mắc kẹt ở trong những cái tư tưởng đó, rồi nó cột mình. Rồi mình đói thì mình đi tìm ăn, ăn xong rồi vui cha, rồi nghỉ, đủ thứ hết rồi. Đầu óc nó cứ chạy vòng cái chuyện đó thôi. Rồi cứ suy nghĩ chuyện đó, tức là mình xa rồi cái đó. Rồi khi mà bị đau khổ quá, về tu để cho nó thành Phật. Nhưng khi mà ra khỏi được cái khổ rồi, ở trong cái Niết Bàn rồi, thấy cái Niết Bàn thật, đó là thuộc kêu là nhị thừa chủng tánh. Là nhị thừa chủng tánh tức là họ phá được cái ngã, nhưng mà họ còn thấy được cái sự Niết Bàn nó là thật, tức là họ trụ vào trong Niết Bàn. À, nhưng mà Niết Bàn nó cũng do gì? Cái ý tưởng nó tạo ra thôi, nó không phải là thật. Thật là cái bản giác nó vốn nó có sẵn rồi, không cần bạn phải tạo nữa. Còn bạn tạo nữa là bạn sai. Nên mới vậy mới nói là ở trong nhà Phật mà nói đó, khi mà đạt đạo rồi mới thấy là vô tu vô chức, chỗ đó không cần phải tu mà cũng cần phải chứng. Nó chứng cái gì? Mình vốn mình có sẵn, còn nó nói chứng à. Nhưng mà nói tu nói chứng là tại vì nói trong cái tương đối, nói trong cái giấc mộng thôi. Trong mộng thì có ngủ thì có thức có trói buộc thì có cực, có mở ra. Thì khi trói buộc có kêu là phiền não, mở ra được có kêu là giải thoát. Nhưng mà sự thật mình vốn mình đâu có bị cột đâu, phải không? Tại ý thức mình nó vô trong cái tư tưởng về con, về cháu, về ăn, về uống, nên bắt đầu nó cột trong đó. Rồi khi không có những cái tư tưởng đó, mình cảm thấy nó thoải mái, đó là mình nghĩ mình giải thoát, mình thanh tịnh, mình niết bàn. Nhưng mà sự thật mình vốn chưa bao giờ mình bị cột, tại tự mình cột.
do cái tâm ý thức mình cột mình lại, nên bây giờ mới nói đó, cũng giống như mình xoay đó, mà tại mình xoay nên mình thấy nhà nó xoay. Nhà xoay tức là những cái tư tưởng vọng tưởng nó cứ bắt mình suy nghĩ hoài hết chuyện này chuyện kia chuyện nọ, tức là nhà nó xoay á. À nó xoay, như bây giờ mình muốn không xoay thì sao, thì chính mình phải đừng xoay, tức là mình phải trụ lại, mình phải vịnh lại. Thì cái vịnh lại đó là các vị trì chú, các vị niệm Phật, các vị tham thiền để ý thì một, để chi, để cho những cái nhà nó không xoay nữa, tức là để cho những cái tư tưởng vọng tưởng này nó đừng có khởi nữa. Nhưng mà sự thật cái vọng tưởng nó vốn không có, tại cái nhà chưa bao giờ xoay, thì mình muốn cho nhà đừng xoay, sự thật cái đó là do mình xoay nên mình thấy nhà xoay, nhưng mà nhà nó chưa bao giờ xoay. Bản giác của chúng sanh vốn thành Phật, các vị luôn luôn ở trong cái tánh giác, tánh nghe, nhưng mà tại các vị trụ vô tiếng chuông, nghe tiếng chuông cái chụp vô tiếng chuông, rồi các vị bị tiếng chuông nó điều khiển, ha. Chỉ cần lìa tiếng chuông, mình trở về cái bản giác, vậy thôi à. Nó vốn trùm khắp, nó vốn trong sáng. Bởi vì thấy đau khổ quá mới nghĩ tới bây giờ vấn đề ráng cố gắng niệm Phật để cầu về Tây Phương Cực Lạc. Ha? Nhưng mà sự thật cái đâu phải Tây Phương Cực Lạc, cái đâu mà xa. Ha? Mình còn cầu, tức là nó không phải là thuộc của mình rồi. Mà trong khi đó Đức Phật dạy là trở về cái của mình, chứ phải của bên ngoài. Nên bây giờ những cái mình cầu nó thuộc bên ngoài, nó đều là giả hết, nó không có thật.
Dạ, sư phụ. Vậy là nhị thừa chủng tánh, có nghĩa là cái phương pháp tu của họ là bưng bít lục căn, cô lập ý thức, cho nên họ phá được cái thân chấp, nhưng mà họ còn dính vào cái pháp chấp, họ còn ôm cái pháp, do đó mà vẫn còn bị trong vòng lẫn quẩn, chưa thoát ra được.
Đúng, vẫn còn gọi là lẫn quẩn. Đúng, dù rằng ở trong niết bàn đi nữa, niết bàn của họ, niết bàn đó cũng do cái sự tưởng của họ thôi, chứ chưa thật sự là niết bàn.
Nhưng mà cũng là chứng đắc được một phần. Đây là gọi là phần đoạn sanh tử, là họ cũng chứng đắc được một phần, tại là nhờ phá được.
Đúng,
ngã chấp.
Đúng, that's right, rõ ràng, đúng, vậy nói thêm câu đó rất là rõ ràng đó.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật.
Nhưng mà những cái phần đoạn sanh tử đó họ có, nhưng mà giờ biến dịch sanh tử họ chưa giải quyết được, tại vì họ do cái duyên nghiệp của họ, tức là do cái nguyện lực của họ cũng là trở thành bây chư Bồ Tát mà mang cái nguyện lực trở về chúng sanh đó, thì các ngài cũng vẫn còn ở trong cái kêu là biến dịch sanh tử, nhưng mà giúp đi vào trong gọi là Phật địa thôi, quả vị Phật thôi.
Dạ, vậy là không... là có thể hiểu cái biến dịch sanh tử này là gần như là đã tự tại rồi.
Đúng,
chứ nó chưa hẳn là hoàn toàn tự tại, vì họ biến dịch được. Còn lấy thí dụ cho một người tu chứng đắc A-la-hán, họ có thể muốn trở về thế gian là theo nguyện lực trở về liền, thì đây gọi là biến dịch sanh tử. Nhưng mà chưa đạt tới cái rốt ráo như quả vị Phật.
Quay, phải hiểu như thế này mới hiểu nè. Thì khi họ chứng quả A-la-hán rồi, họ muốn trở về thế gian này để họ độ chúng sanh á, thì họ phải mang một thân tướng, mà thân tướng đó là do họ biến hóa ra. Hiểu ý thầy nói không? Thì dù mấy cái thân tướng biến hóa đó, thì cái thân tướng biến hóa đó cũng phải bị biến dịch luôn, cũng phải chết, nên mới kêu là sanh tử, hiểu không?
Mang cái... Ví dụ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma, đó là rõ ràng Ngài là biến dịch sanh tử. Ngài tái sanh mượn một cái xác thân để về làm Phật sự tiếp tục, nhưng mà cái xác thân đó cũng bị biến dịch sanh tử, chi phối.
Đúng, tức là cũng bị chết, kêu là sanh tử.
Dạ, dạ, cũng bị chết á, dạ.
Anh đã chết. Nên câu là kêu là sanh tử là chỗ đó, tại nó có sanh ra thì nó phải có tử, nên nó kêu là biến dịch thân thì phải chịu biến dịch sanh tử.
Ý con muốn nói là cái thân thì có bị sống chết, nhưng mà cái tâm của Ngài là do tâm nguyện trở lại.
Đúng, còn cái chúng sanh nó là do cái nghiệp nên mang một cái thân đó kêu là phần đoạn sanh tử, nên cái thân đó là nó do cái sự phước báo, nên người đời tuổi thọ dài, tuổi thọ ngắn, đẹp xấu, cái đó kêu là phần đoạn sanh tử là cái chỗ đó. Tại vì họ có phần đoạn thân nên cái phần đoạn thân đó chết, phần đoạn tức là từng đoạn đó là do cái phước báo, phước tốt, phước xấu. Phước tốt thì sanh trong cái người đẹp, và phước xấu thì đại khái là cái người xấu, rồi cái tuổi thọ dài ngắn vân vân, đó là
dựa vào giàu nghèo thọ yếu và A Di Đà Phật. Vậy là đây là điều nằm trong cái phần đoạn sanh tử hết.
Tại vì sao? Tại vì họ mang phần đoạn thân, mà phần đoạn thân là do cái nghiệp mà nó tạo, còn cái kia là họ tự biến hóa ra, nên họ biến hóa ra cái thân, nhưng mà cái thân đó cũng phải chết, thì cái thân mà biến hóa ra đó nó không phải do cái nghiệp, mà do cái nguyện nó tạo ra cái thân của họ. Thí dụ như Quan Âm Bồ Tát mang 32 ứng thân đi, ứng thân nào đi nữa, dù rằng ứng thân một cái người cô gái đi nữa thì Ngài sẽ mang một cái thân cô gái, nhưng mà cái thân đó là do Ngài biến hóa ra, thì cái thân đó cũng phải chết. Thì cái thân biến hóa đó nó kêu là biến dịch thân. Mà biến dịch thân thì nó phải thuộc biến dịch sanh tử, tại nó biến dịch sanh ra thì nó phải có biến dịch tử, nên kêu là biến dịch sanh tử, nghĩa là cái chỗ đó.
Phật dạy con hiểu được rồi. Đây, cái thân đoạn sanh tử là do nghiệp, nghiệp duyên. Còn cái kia là do nguyện, nguyện lực. Cái một cái nghiệp lực, một cái nguyện lực. Nhưng mà đều sanh tử, tại vì có thân là phải có sanh tử.
Đúng, đúng.
Dạ, dạ, A Di Đà Phật.
Thân nên nó phải thuộc phần đoạn sanh tử. Còn bên kia mang biến dịch thân nên phải mang cho là biến dịch sanh tử. Mà gọi là cái phần đoạn sanh tử nó thuộc về sự. Còn biến dịch sanh tử thì nó thuộc về lý. Đó, nên sự chướng là dứt hẳn, tức là đối với họ về cái ngã chấp họ không còn, nhưng mà họ còn cái lý, tức là họ còn cái sự mắc kẹt về cái pháp chấp, nên chính cái đó mà kêu là nhị thừa chủng tánh. Chủng tánh tức là cái nhân mà chỉ thừa thôi, phải hiểu cái chỗ đó. Không giống như cái ngoại đạo chủng tánh á, cái người mà có cái nhân mà ngoại đạo rồi đó, thì dù rằng họ tu cái kiểu gì đi nữa rồi cuối cùng họ mà gặp ngoại đạo cái là họ cũng ngã vô rất dễ dàng. Dù rằng họ tu 10 năm, 20 năm nó ngộ lắm, tại vì nó có cái chủng tánh ngoại đạo rồi, nên bởi vì làm gì làm nó cũng bị kẹt, bị lọt vô trong đó. Mà cái gốc là do nhiều đường, nhiều kiếp tu về cái ngoại đạo hành nên hay là ngoại đạo về thân khẩu ý, nên bởi vì họ có cái chủng tử đó nên nó tiếp nối. Nên bởi vậy trong kinh mới nói chẳng thà đừng có tu, mà tu đừng có đi lạc đường. Là lạc đường rồi là nó cứ theo cái đà đó hoài thôi à. Nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Bởi vậy khi mà tu thiện tri thức nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Thiện tri thức là những người mình thân cận á. Mình mà thân cận những cái người mà ác á, riết mình đi theo ác. Mình thân cận những người lành thì đi theo lành. Mà mình thân cận những người ngoại đạo thì riết nó thành ngoại đạo. Mà không phải cá nhân mình ngoại đạo đâu, cả đống người sẽ đi theo ngoại đạo hết à. Tư gọi là gia đình, con cái mình cũng theo ngoại đạo hết à. Nó ảnh hưởng lắm, tại chính mình là thiện tri thức của trong gia đình. Mà mình hướng dẫn sai là cả đám đi theo sai hết à. Ghê lắm. Nên cái đó phải cẩn thận. Mà mình làm sao mình biết cái đó là ngoại đạo hay không ngoại đạo? Lấy giới luật làm đầu. Nếu cái người đó, cái người thầy hay là cái người pháp sư đó mà hành trúng theo cái giới luật của Phật dạy thì chắc chắn là không phải. Còn nếu mà họ hành trì mà với cái giới luật là mình biết người này không phải là chánh sư mà là tà sư.
Dạ con hiểu cái ngoại đạo là như vậy. Ngoài tâm cầu Phật thì đều là ngoại đạo. Hiểu như vậy đúng không thầy?
Đúng, có thể nói như vậy. Tức là ngoài tâm có Phật á, chứ không phải cầu Phật, ngoài tâm có Phật.
Dạ, ngoài
cầu tức là sai. Còn cầu tức là còn chạy bên ngoài, nó không phải của mình. Còn cái có là nó có sẵn, nó nằm trong mình.
Dạ, trong kinh trước đó thầy có giảng, như ngày vô não đó, thầy cũng đi theo ngoại đạo tu bao nhiêu kiếp á. Nhưng mà may mắn là cuối cùng gặp được Đức Phật, thì Đức Phật mới dẫn trở về với chánh trí và chánh đạo.
Đúng vậy.
Dạ.
Nhưng mà nó là cái gì? Nhờ cũng có nhân duyên nhiều đời, ngày có một lần nào đó rồi ngày cúng dường Phật á. Nên chính cái đó mà có nhân duyên. Bởi vì tại sao mà chư Phật thường hành Bồ Tát hạnh là ra để đi tạo cái nhân duyên với chúng sanh. Bởi người đó không có duyên với mình không có cách nào mình độ được hết. Dù rằng họ có duyên với mình một nắm xôi đi nữa, mình cũng độ họ được. Mình nói họ nghe. Hay là họ tán mình một bọt tai đi nữa, mình cũng có duyên với họ. Bởi vì mà ngày tai quả thì ngày nổ được đó, ngày đi chỗ nào ngày cũng nhắc mọi người niệm Phật á. Đến nỗi mà kháng cái câu niệm Phật là ai đó, hay là nói là các ông có Phật tánh ở trong đó, vân vân, rồi cũng bị người ta chửi, người ta tán. Ngày nói bữa nào mà không bị người ta đánh mình, để như ngày đó lỗ vốn. Phải tạo cái duyên với chúng sanh vậy đó, thì mới độ được chúng sanh, được sao mới độ được nó, có độ. Mà hay lắm, nói rằng khi mà hiểu rồi thì chỗ Phật rất là hay. Phải nói rằng cái chỗ mà khi mà các thấm sâu rồi các vị mới thấy thường, phải nói rằng không biết dùng cái lời lẽ gì mà cảm ơn Đức Thích Ca Mâu Ni. Ngài quá hay đi, Ngài chỉ con đường quá là tuyệt đối. Chỉ thẳng bản giác của mình nó vốn có sẵn. Nhớ, các vị phải nhớ khi các vị ngoài cái động đâu á, mình mà tưởng tới con người của mình. Ở trên con người này nè, cái thân tứ đại này của mình nè, mình có cái bản giác nó tròn sáng. Cái bản giác đó là viên giác tánh á. trụ trong cái viên giác tánh đó. Đức Phật cũng trụ trong viên giác tánh. Ngài ở trong cái nhân địa đó, Ngài tu tại sao Ngài thành Phật? Ngài cũng trụ trong cái viên giác tánh đó, tức là Ngài dùng trí viên giác để mà nhận cái viên giác tánh. Mà viên giác tánh, các vị nên nhớ, nó không có thuộc vào bất cứ chú phải quấy, hạ tiện hay là danh giá vân vân. Nó không có những cái vấn đề đó, không có những cái gì thuộc thế gian này hết. Nên bởi vì chính cái chỗ đó mà Ngài tự tại. Bởi vì mới nói cái câu mà trong Bát Nhã, vô quái ngại, vô quái ngại, có vô hữu khủng bố điên đảo mộng tưởng. Tất cả do cái mộng tưởng điên đảo của mình nó tạo ra thôi. Nhưng mà khi xa lìa được điên đảo mộng tưởng, nó mới cứu cánh niết bàn. Thì tam thế chư Phật cũng y Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến của ông Giai Không. Đi Bát Nhã Ba La Mật Đa nên mới là được như thế, nên được đặt quả là cái chỗ đó. Tất cả những sự việc gì mình đang sống trong hiện tại, nhớ nó đều là mộng, nó không có thật. Người nào mà thấy chỗ đó mà dạng dĩ dám đứng lên mà gọi là cách mạng cái cuộc đời là người đó vẫn giải thoát được như thường. Ở cái chỗ là dám hay không dám, chỗ đó dám hành hay không dám hành. Nhưng mà có nhiều người dám hành ở trong cái tạo tác, nên khi mà đụng tới cái ngã rồi thì nó đụng đùng nó trở lại, thì cái đó là trật. Còn nếu mà phá được cái ngã này, không thấy cái thân này thật, thân này không phải của ta, mà của ta nó do tứ đại, nó duyên hợp mà, nó là mộng, nó không có thật. Thì tất cả những cái suy tư mình, nào là nhà, nào là cửa, nào người thân, nào này kia, nó đều không thật hết. Nó đều là mộng quyển hết. Giống như bây giờ mới nói vào trong thế gian này, chơi, chơi trong thế gian này một cách tự tại. Mà khổ nổi cái người chơi á, ở trong cái tự tại thì có tự tại đó, nhưng mà đừng có đụng tới bản ngã. Đụng bản ngã thì nó còn yên nguyên. Đụng tới con người này khen hay chê hay là thế này kia nọ vẫn còn phiền não tức chưa. Tức là nói về cái ý thức thì có hiểu đó, nhưng mà hành xử thì không phải. Thì coi chừng. Nên với vậy những cái người mà họ tu đúng phải đến giai đoạn là điều không, nhưng mà họ chấp vào trong không là họ sai. Không, cái không của họ là không tự tại thì mới trúng. Tức là có đi nữa nhưng mà họ không dính mắc, cái đó mới là không. Còn thí dụ như không mà còn phải như thế đó mới là không, thì cái không đó là do cái ý thức tạo tác, chứ không phải cái không chân thật. Không chân thật dù có cũng là không, mà dù không cũng là không, vân vân. Hay là không cũng là có, mà có cũng là không, là cái chỗ đó là tự mỗi người cảm giác được, nhận thức được cái chỗ đó. Mà muốn chỗ đó thì các vị trụ ở trong cái viên giác tánh của các vị đi, là các vị sẽ tự nhiên biết cách làm. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy đó. Ngài ở ngay trong viên giác tánh, Ngài sử dụng. Còn không, nếu mà làm không được chỗ đó thì bắt đầu hành trì như Phật dạy, là phải kiếm một cái chỗ tịnh thất đó, yên tĩnh xong rồi cái dùng giữ cái giới luật của mình trụ ở trong để mà gọi là dùng cái phương pháp kêu là thiền chỉ, đình chỉ hết vọng tưởng, xong rồi dùng qua cái thiền quán bắt đầu ngồi tư duy lại, nhìn lại cái thân này, nhìn từ đầu tới chân. Những cái gì cứng đều là đất, những cái gì là nước là thuộc về thủy, rồi những cái gì hơi thở thuộc về phong, rồi những cái hơi ấm thuộc về hỏa đó, rồi ngồi tư duy dùng nếu bốn cái này mà nó ở trong thân người mình đó, là những thứ này nó không hợp với nhau thì thân này ở đâu. Cuối cùng nhìn ra thấy rằng nó không thật, nó là do quyển, thân này cũng quyển luôn, cũng do duyên hợp, nó không có thật có. Rồi từ thấy không thật có rồi thì nó, những cái gì nó thuộc về thân này nó đều không thật luôn. Đó là tu tiệm, mắt là thấy được như vậy rồi bắt đầu là tất cả những sự việc trên thế gian này mà mình thấy có hình tướng, dù rằng thân thể, nhà cửa, người thân vân vân đều là quyển không thật, thì xa lìa quyển tức là chứng ngộ ở trong cái bản giác. Đó là cái cách là tiệm tu mà căn bản mà mạnh nhất. Rồi cuối cùng nếu không thấy được chỗ đó nữa thì bây giờ tu tiệm thấp hơn chút xíu, là dùng cái phương pháp gọi là Đức Phật dạy đó, nhắm vào trong cái ái dục. Bởi chính cái ái dục mà nó làm luân hồi sanh tử, bây giờ cắt đi cái ái dục, đừng để ái dục nó chi phối mình, vân vân. Thì nó từ từ nó xa rời được những cái dính mắc. Đó là cái cách mà Ngài chỉ cho cái cách tu đó. Rồi nếu mà không gọi là thực hành được thì bây giờ nhìn trái ngược lại, chướng nào mình bị lý chướng hay là mình bị sự chướng. Đó là từ trong cái lý chướng hay sự chướng đó bắt đầu cái mà mình khai trừ nó. Đó. Thì đó từng cách. Đó. Mà nói tóm lại cái lời Diệu Tiến trình bày lúc mà đầu tiên đó là cái lời đó rất là chính xác, rất là khá, thấy rất là rõ đó. Mình chỉ ở trong cái chỗ đó mà tiến tu, hạ thủ, tất cả làm sao nhớ tất cả đều là quyển, thấy quyển rồi, bây giờ mình lìa quyển.
khi mình lìa quyển rồi mình sẽ giác quyển. Không phải là giúp cho bản giác mà dễ cho mình nhận thức được bản giác. Tại bản giác nó vốn nó có sẵn, chứ không phải là cái gì hết á. Nó vốn nó có mà, nhưng mà tại mình không sống với bản giác thôi. Thì nhờ những cái tỉnh thức đó để mình trở về mình thấy. Và cũng giống như nhờ mình thường để ý như vậy thì mình thấy mình đang niệm Phật. Còn không mình đang niệm Phật, mình không biết mình đang niệm Phật. Thì giám bảo đảm cũng giống như cái vị thở, cái vị không thấy cái vị đang thở. Đó, tức là quay trở về nhìn lại mình á.
Rồi. Thì bây giờ miệng mình không nói, nhưng mà trong ý mình nói thì còn hơn nữa, không được. Không được. Cái ý khởi là không trốn. Vòng vòng, đúng. À, tức là sanh tử đó. Luân hồi sanh tử là cái chỗ đó. Vòng vòng, cái nghĩa vòng vòng đó là luân hồi sanh tử. À, làm sao cái chánh yếu là cái ý, chứ không phải là chánh yếu là cái miệng. À, bởi nhiều người á, miệng không nói nhưng mà ý nói. Ý nói hoài à, ý không có ngừng. À, ý nói cái này, ý nói cái kia, ý nói hoài ở trong đầu á. Tức là trong đầu tự nói một mình. Thì đó, suy nghĩ này, suy nghĩ kia đó, là tự nói một mình. Đó, đi ra không nói ra miệng nhưng mà trong đầu nghĩ kiểu này, nghĩ cái kia đó. Cái đó khó trị á, cái đó phải kêu là tâm tán loạn á. Cái đó kêu là tán loạn tâm thì phải trở về hơi thở. Dùng phương pháp trở về hơi thở. À, nên với vậy nhiều khi mà mình thấy, bởi chính mình không thấy mình đang niệm Phật á. Nên các vị để ý nha, các vị để ý đi. Mỗi buổi chiều khi các vị đi kinh hành á, khi kinh hành á, các vị có chánh niệm mỗi dòng các vị đi không? Hay là khi mình đang đi, mình đang niệm Phật, mình cũng không thấy mình đang niệm Phật nữa. Đầu óc mình nghĩ gì đâu không à. Nghĩ tùm lum hết à. Nghĩ hết chuyện này tới nghĩ chuyện kia, nó nghĩ lăng xăng nghĩ hoài thôi à. À, khi mà tỉnh thức mới thấy, ồ mình đang đi niệm Phật mà. Chứ đâu phải là mình nghĩ mấy chuyện đó đâu. À, mà lý do tại sao mình bị như vậy? Tại vì hàng ngày mình dùng gọi là miệng niệm, mình không dùng ý. Nên nó trở thành thói quen. Mình để cho cái ý mình tạo tác, ý mình tự, nên chính do suy nghĩ đó nó dẫn mình mà mình không hay ở chỗ đó. Rồi, lần sau là đi thẳng vào bài luôn, chứ còn cái kiểu mình đi vòng vòng cũng hết. Nhưng mà tuy nhiên cái sự tóm tắt nó cũng có cái hay, là để cho các vị nắm bắt được những cái viên giác tánh nó vốn sẵn có của mình. Đó mà chính là cái chỗ mà mình hạ thủ công phu. Dù rằng các vị niệm Phật hay các vị tham thiền đi nữa, đừng có quên cái viên giác tánh. Tức là thầy nhắc lại, trở về trong giây phút ngay trong thí dụ như các vị phát tâm, các vị niệm Phật đi, nhớ Phật hay niệm Phật cũng được, dùng danh từ niệm Phật. Trở về ngay trong giây phút này nó tròn sáng. Khi bắt đầu tròn sát nào bắt đầu mới khởi dụng tu, khởi dụng niệm Phật hay là nghĩ Phật hay quán tưởng Phật vân vân. Tức là ít nhất mình cũng thấy được trong giây phút này mình đang ngồi đây, mình đang ngồi trước chánh điện. Nên cái đầu óc mình nó lỡ, nó có nghĩ tới cái chuyện vớ vẩn ở bên ngoài đời mình không được. Tại sao trước mặt Phật mà mình còn nghĩ như thế này? Nó thì mình còn hổ thẹn, mình còn ấy được. Chứ còn không, nó nghĩ ghê lắm. Nó nghĩ thứ thiệt, nó nghĩ những cái gọi là không thể tưởng tượng được. Đó. Nên bởi vậy, cái chánh yếu là phải chánh niệm. Chánh niệm là thân đâu, tâm ở đó. Người ta nói thân đâu, tâm tâm đó gọi là chánh niệm. À, niệm là mỗi cái khởi nghĩ kêu là niệm. Niệm Phật là mỗi cái khởi nghĩ ở trong cái giác kêu là niệm Phật. À. Mà khởi nghĩ trong cái giác đó là cái gì? Cái tâm phải giác, tâm phải tỉnh. À, tức là cái ý mình phải cột lại chỗ đó. Chứ mình miệng mình niệm mà cái ý mình phan duyên tùm lum hết. Bởi dễ lắm các vị tự kiểm soát đi. Tự kiểm soát trong một dòng đi niệm Phật của các vị nắm được có đủ một dòng không? Trong một dòng đi, một dòng kinh hành đó, một dòng đó nó có thanh tịnh không? Hoàn toàn là mỗi câu niệm Phật nó rõ ràng không? Mỗi chữ nó rõ ràng không? Đó là các vị dùng phương pháp trì danh á, thì các vị thử xét lại. Hay là bắt đầu các vị phát tâm, các vị nói, ồ bây giờ mình phát tâm một dòng mình từng câu từng chữ rõ ràng nha. Rồi các vị thử đi, các vị đi một dòng rồi các vị nghiệm lại coi nó có rõ ràng không? Hay là các vị bị vọng tưởng nó khen. Mà các vị thấy cứ mỗi ngày như vậy mà các vị không có để ý, không thay đổi là các vị kẹt. Cái nhất các vị phải sửa lại con người mới của mình, sửa lại một con người nó trở thành mới mới được. Chứ không thể nó cứ như vậy hoài cả đời, các vị trong chùa cũng vậy à. Các vị cũng cả năm, các vị hành trì niệm Phật cũng vậy à. Nó không có âm phê gì hết, không khí dê gì hết à. Đúng ra nếu mà mình niệm Phật đúng, mình trì danh niệm Phật đúng á, thì mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm mà mình tiến bộ. Chứ không thể rằng giống như cũ được. Mà khi mà các vị tiến bộ thì tự nhiên cái lòng từ bi các vị tánh là tự động à. Lúc đó là các vị tự động nó nghĩ tới chúng sanh. Cái đó là đúng là nó như vậy. Chứ không còn nghĩ tới mình nữa.
rồi cái gì đó Phật soi mọi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
chúc các vị luôn luôn trụ trong cái viên giác tánh của các vị ha.